Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 10 đi tháng Giêng 2021. Tuần này không biết Eli có nhận được những câu hỏi nào và có tìm được cái giải đáp gì không? Xin mời Eli trả lời giùm nha. Đợi chút xíu. Rồi.
Em chào tất cả cô chú bạn đạo. Anh ơi, bên anh bảo có thấy mấy người ở bên cái group nói là không có vô được.
Ai?
Anh thấy ở đây có mấy người nhắn ở trong cái group của Sky đó, có nhắn là mấy người không có vô được. Nhắn lại cái code.
Để chút xíu ha. Coi coi ai vô không được. Ai vô không được nhắn họ vô lại đi.
Hỏi chứ cái code tại sao vô không được, có anh Thư với
Anh
Phạm.
Thư thì trả lại giùm họ đi. Để coi để trả lại cho.
Cái code số mấy, cái code số mấy anh đã quên mất rồi.
À, để trả lời cho họ.
Dạ. Vậy trong lúc anh bảo trả lời em nói mấy câu hỏi ha.
Đọc mấy câu hỏi đi.
Dạ. Em có câu hỏi thứ nhất. Mà cái câu hỏi này không biết cái hai người bạn đạo này không biết bữa nay có nghe không? Có hỏi câu hỏi là nghe băng bằng cách nào cho dễ nhớ, tại sao nghe hoài mà không có nhớ?
Đại vô trễ mấy ngày này đại vô trễ bị block rồi.
À
Mở cửa ra lại rồi.
dạ rồi em có cái câu này thì có hai ba bạn đạo đặt câu hỏi ấy, mà em không biết có nghe ở đây hay không, nhưng mà cái này em cũng chỉ nói theo cái kinh nghiệm của em mà thôi. Đó là đối với những người đi làm, tại những câu hỏi này của những người đi làm cho nên cái cách nghe thì nó cũng có cái mỗi người có cái cách nghe khác nhau, nhưng mà phải có hai cách nghe khác nhau. Một cách là giống như mình nói niệm Phật vậy đó, đi làm thì lúc mình đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng có một cái Bluetooth ở trong cái lỗ tai, mà cái máy điện thoại của mình lúc nào cũng có những cái băng của thầy đó, khi mình nghe đó thì quá trình mình đi đứng nằm ngồi hay mình lái xe đó thì mình cố gắng giữ chút xíu một số ý ở trong cái băng nó dài lắm, thì mình nghe xong rồi khi mình nếu mình có điều kiện thì mình thí dụ như như em thì em lái xe em tới mấy cái đèn xanh đèn đỏ thì em nốt cái phút thứ mấy, thì khi tới văn phòng thì em viết cái phút đó ra, thì khi về nhà hoặc là lúc mà em nghe được là em nghe liền để cho cái chuyện đó nghe nó không có quên, tại vì cái đó là mình dễ quên đó, mình nghe một lèo rồi mình dễ quên lắm. Cũng giống như những người mà đi vô toilet hay là những lúc mà mình làm việc cũng vậy, ví dụ như mình ở nhà mình nấu nướng thì cũng vậy, lúc mình nghe thì nhiều nhưng mà cái nhớ đó, cái khó là cái nhớ, thì lúc muốn nhớ được đó thì chỉ có cách là ghi lại những cái gì chính nhất, những cái ý chính mà mình nghe được, mình bắt được những cái lời nói cũng như thầy nói là bắt từng câu từng chữ chữ của thầy đó, thì mình note lại cái phút đó mình nghe cái gì. Rồi ở nhà đó khi mình đi làm về đó thì mình phải có một cái thời gian để mình nghe lại những cái gì mình muốn nghe, thì phải có cái thời gian tập cho nó nghe, tại vì lục căn lục trần của mình ở dưới này nó thấp lắm cho nên nó thích coi những cái gì ở ngoài giống như là Facebook hay là những cái gì mà nó hay á, TV hay là trên YouTube rồi đó, những cái đó nó hay đó làm cho mình bị cuốn hút theo đó, thì mình phải có một cái thời gian. Mình cũng giống như niệm Phật thôi, mình cũng tăng từ 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 30 phút rồi mình cho nó lên 45 phút rồi cho nó lên 1 tiếng, thì lúc nào cũng vậy, khi mình nghe đó những cái lời nói của thầy á, có những cái ý hay đó là mình chụp liền những cái ý đó là mình ghi lại liền, ghi những cái ý chính thôi nghe, chứ không phải mình ghi tràn gian đại hải, không phải, mình ghi những cái ý chính nhất, thì khi đó đó mình nghe từng cái băng một, chứ đừng có bao giờ mà nghe qua rồi qua tới bữa tới luôn, mà mình nghe xong mình quay trở lại mình nghe tiếp, mình nghe tới khi nào mình hiểu thì thôi, thì cái đó đó tiếp tục cái băng thứ hai. Có nghĩa là khi lúc mình nghe đó, thứ nhất là phải nghe rồi cho những cái lời mà hay của thầy đó thì mình nghe, thì mình phải giữ lại cái đó trong đầu, sau khi mình về mình làm việc về mình có cái thời gian ở nhà để mình note lại những cái ý chính, những cái gì mà mình thấy nó chính xác thì mình ghi lại để tại vì sau này á có những cái băng á nó có những cái đoạn khác nhau, ví dụ như một cái băng dài như vậy nè, nó chỉ có một hai ý thôi chứ không phải là nó có hết những cái ý mà mình muốn, rồi những cái băng khác mình nghe tiếp tục thì mình cũng nghe lại giống như vậy. Nhưng mà cái đó là em nghe, đối với em là em nghe một từ năm 1, từ năm 72 tới năm 78 rồi em ngừng, em từ 78 em tiếp tục, đó là em nghe tất cả những cái gì em có. Còn bây giờ cái số đạo vô vi thì nó dễ hơn, đã được gom lại từ những cái em đã nghe thì như vậy nó đã có cái logic của nó rồi, nó đi từ nhỏ tới lớn, nó đi từ một đến hai, nó đi từ từ như vậy. Trong một cái đề tài nó rất là nhiều cái đoạn giống giống nhau thì mình đưa nó vô một cái đề tài thì mình nghe dễ hơn, và cái chính xác nhất là mình nghe và mình ghi lại những cái ý chính, cái đó là quan trọng để sau này mình biết được, mình biết được là mình nghe nó ở đâu. Ví dụ như người nào mà làm văn phòng thì nó dễ hơn, mình ghi lại, mình cho nó vào cái file thì mình dễ hơn. Còn những người đi làm mà tiếp xúc, ví dụ như công việc nó phải tiếp xúc với khách hàng rồi phải buôn bán thì những cái đó nó khó hơn, thì phải ghi lại chút xíu nào đó trong một cuốn sổ nhỏ để mình nhớ một phần nào đó cũng đỡ. Thầy cũng có nói đó, khi mình nghe băng thầy á, như là một cái chuyện giải trí tâm linh gì đó thì mình nghe càng nhiều mình càng thích á, thì mới được. Còn mình nghe mà mình cảm thấy ngán á, mình nghe mình nói trời ơi, sau tiếng 2-3 tiếng mình nghe mình ngán quá thì cái đó cũng là khó. Mình phải có cái lấn cái đời á, như em nói hoài phải lấn cái đời, khi đó mình nghe đó mình mới thích, mình cảm thấy là ngày nào đó mình không có nghe mình rất là buồn thì cái đó đó nó mới vô được, còn nếu không thì rất là khó. Đó là với những người đi làm, còn những người ở nhà thì dễ hơn. Ví dụ như rửa rau, rửa chén hay là nấu cơm này đó, những cái lúc đó cũng nhiều khi có nhiều người cũng nghe, nghe nhiều lắm, nghe hết số đạo luôn á, nghe không có thiếu băng nào hết đó. Nhưng mà cái quan trọng là những người mà còn trẻ đó thì họ ghi chép lại đó, cái sự nhớ họ nó chính xác hơn. Còn ví dụ như họ không có ghi chép lại thì có cũng có thể nhớ, nhưng mà cái sự logic nó thiếu, cộng với lại nó nhiều khi mình nghe chỗ này chút chỗ kia chút, cái đâm ra mình nhớ cái từ nó không có chính xác. Nhưng mà những người trẻ thì dễ hơn, những người trẻ em thấy là nó dễ hơn, nó dễ giữ ở trong đầu hơn, nhất là những người mà dưới 40, dưới 50 thì em nghĩ nó dễ hơn. Như em thì cũng đã lớn rồi cho nên em phải ghi chép những cái ý chính, nhưng mà cái gì cũng phải tập thành cái thói quen, cũng giống như niệm Phật vậy thôi, nó giống như vậy đó, giống hịch vậy đó, không khác gì hết đó. Mình phải tập cho cái lục căn lục trần này nó chịu nghe pháp, nó chịu nghe đạo, chứ nếu không thì nó sẽ ngán ngẩm lắm, nghe nó cũng ngán á, tại vì băng thầy mà nói á, bây giờ lên số đạo rồi đã được cắt 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 thì mình dễ không có buồn ngủ, chứ còn mình nghe nguyên một lèo buồn ngủ lắm, nhất là những người mà có thiền á, ngồi nghe những cái băng thiền á, nó rất là mệt. Lúc mà mình nghe giữa mình đang giật mình nghe một cái gì đó đó thì sáng ra mình nên nghe lại cái đoạn đó, tại vì nhiều khi mình nói lại nó không có chính xác, tại vì nhiều khi lúc mình nghe cái mình rút mất tiêu, mình đi mất tiêu rồi, mình có nhớ là có nghe nhưng mà không biết nó đoạn nào. Cho nên muốn có cái chính xác là nếu mà mình chụp được cái chỗ đó mình thấy đúng á, mà thích á, thì nên ghi lại cái phút đó và cái băng đó, để khi mình quay trở lại mình nghe đó thì cái sự viết của mình nó mình lưu lại á, thì nó dễ nhớ nhiều hơn và cái sự chính xác nó cũng nhiều hơn. Đó là cái câu thứ nhất ha. Có ai có ý kiến gì không? Bảo có ý kiến thêm không?
Tiếp tục đi.
Rồi, có câu hỏi thứ hai. Hỏi tẩu hỏa nhập ma và tá hỏa tâm tinh có khác nhau hay không? Cái này anh Bảo nói được nè.
Rồi nói đi, nói luôn đi. Rồi, cái khác nhau mà nói luôn đi. Nói lại đi không nghe.
Rồi rồi cái tá tá hỏa tâm tinh đó thì thầy nói là khi mình soi hồn nó xẹt ngay cái trung tim chân mày, cái mắt điểm đó là hai cái xuất điểm tìm một giao điểm đó, thì chỗ đó nó bừng sáng, cho đó là tá hỏa tâm tinh,
Không, tá hỏa
đánh
tâm tinh là
mình
khi
đánh đó.
bị đánh vô cái chỗ đó là nó xẹt lửa, cũng như là 36 ngọn đèn mà người Pháp nó nói đó, quánh vô cái giữa trung tâm chân mày đó, là mình bị
Dạ.
tá hỏa tâm tinh đó, là cũng như nó nhá ra 36 cái ngọn đèn vậy đó, là người Pháp người
Dạ,
ta
cái đó
gọi
là
là 36 ngọn đèn, cái kêu bằng tá hỏa tâm tinh là khi bị đánh vô đó đó.
dạ, còn cái clip của em thì thầy nói thêm á, là cái đó là ngay cái chỗ đó là cái xuất điểm đó là nó bừng sáng á, nên
Thì
cũng
đúng
gọi là
là
táo hỏa tâm tinh.
cái điểm đó là cái điểm mà để nó xuất phát, nó thành ra cái điểm nó rất là nhạy, khi mình đánh vô đó là bị tá hỏa tâm tinh là vậy.
Rồi cái tổng hỏa nhập ma anh Bảo định nghĩa đi.
Tẩu hỏa nhập ma là tại vì mấy người đó, người ta thiền mà người ta không biết đó, trong vô vi đó thì nó ngừa hết mấy cái chuyện đó rồi. Cái quả quả hầu đó là nó nằm ở dưới cái phần trút từ rúng trở xuống dưới đó, nằm ở khúc dưới đó. Thành ra khi mà mình làm pháp luân á, mình hạ lệnh á, là đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu, chứ mình nói chỉ cần ra cái lệnh đầy rúng thôi là nó mình sẽ nhớ là mình không có hít ở dưới cái rúng, mình vẫn cái bụng vẫn phình nhưng mà mình không có đè xuống dưới cái phần dưới, mình đè xuống dưới cái phần dưới là nó động tới cái quả hầu, cái quả hầu nó nóng lắm mà nó khi mà nó xông lên á, là nó không có lối thoát á, nó là nóng đầu nóng mặt mắt đỏ, nó làm người ta cũng như là bị khùng điên vậy đó, là tại cái quả hồng nó xông lên. Còn trong cái pháp vô vi mình đã ngừa hết mấy cái chuyện đó rồi, thành ra mình không có sử dụng cái phần mà từ rúng trở xuống. Cho nên trong cái lệnh của mình mình hít vô đầy bụng, nhưng mà hạ lệnh là đầy rúng chứ không kêu là đầy bụng.
Dạ, dành cho hai chúng băng này nha nha.
Điện đó nó ta quả tâm tình đánh một bậc đại ở đây sẽ ta quả tâm tình cái mắt điện ở đây đường dẫn nam chuyển qua đi lên trên nó đứng đứng mà mắt điện ở đây nó cũng như vis platine đánh vô đây hai cái này mình, hai cái xuất điểm tiêu một giao điểm một bước sáng thấy rõ ràng đi.
Một số con thuyền gần khu cho pháp đã có một số kỷ liên loạn tàu hòa nhập ma, mong giảng giải thích làm sáng tỏ vấn đề này để đạo hữu an tâm.
Làm mà đúng pháp cũng có bao giờ tàu hòa nhập ma. Họ nói tàu hòa nhập ma mà họ muốn tàu lên cái gì, tàu lên chạy cái điện năng nó chạy rõ mà nên nó thầy nên là hành đúng pháp. Hành đúng pháp là khi mình làm pháp tu mấy hơi thì làm đúng theo cách nào làm đúng. Đây là điều chỉnh phương pháp thần kinh rất là cơ bản, lâu đó cũng đã để chuẩn bị phương pháp để làm được gì và hành gì. Bây giờ nghe phương pháp là mình nghe pháp thiên hay quá, chạy theo tự mình làm cái lộ trình pháp thần kinh là mất tự chủ.
Cái tá hỏa tâm tinh đó là thầy nói là hồi nãy như anh Bảo nói là đánh ngay trước chán á, tá hỏa ra đó, thì cái chỗ soi hồn thầy cũng nói đó là sẹt ngay cái trung tim chân mày đó, xuất cái chỗ đó là hai xuất điểm tìm một giao điểm á. Rồi cái thứ hai đó là cái tẩu hỏa đó là do cái điện năng mình nó chạy loạn nên mình dễ nó bậy lắm. Khi mà mình thầy cũng có nhắc thêm là khi mình hành đúng pháp soi hồn là bao nhiêu phút là bao nhiêu phút, pháp luân truyền chuyển bao nhiêu hơi là bao nhiêu hơi, chứ mình đừng có làm quá. Và mình có làm cho cái thần kinh cơ tạng của mình nó bị rối loạn, tại vì có nhiều người người ta chạy theo những cái pháp này hay pháp kia hay đó thì làm cho mình rối loạn mất tự chủ.
Cái pháp của mình đó là đã ngừa ngoài cái hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bầu đầu, còn có cái nữa là mình làm soi hồn trước. Không có cái pháp nào mà dạy làm soi hồn trước đó. Mình làm soi hồn là mở cái bộ đầu mình ra trước, thành ra cái điển mình mà làm pháp luân nó đưa lên đó là nó có lối thoát, nó không có bị ngạt lại. Thành ra cái nhiều cái để ngừa cho mình không có bị tẩu hỏa nhập ma nếu mà mình làm đúng. Còn nếu mà mình sửa pháp là mình có thể bị.
Có khi có người soi hồn tới một giờ lận, cho nên đâm ra cái này là nguy hiểm lắm.
Cái đó cũng không tốt.
Rồi, cái câu này hay nè. Ủa mà bữa nay Tú có đi không ta? Tú bữa nay có học không ta?
Có chị, em có.
Câu này hỏi Tú được nè. Bây giờ mình hay nói mình tu là trở về nguồn cội phải không? Thì về đâu? Về nguồn cội là về đâu?
Thì em theo như em hiểu nha. Là mình trở về, mình nếu mà tìm đường trở được về với Thượng Đế đó là tìm được dãy gần ngày đó là mình đã trở về nguồn cội của mình.
Có ai biết cái chỗ không nào vậy? Khác không?
Còn chỗ khác nữa hả?
Bây giờ chị ngồi chị nghe mười mấy cái băng thì sáng giờ đó chị phải dẹp hết mọi chuyện bị nghe lại đó chị mới hiểu đó. Có cái này một cái câu hỏi rất là hay là tại vì nó dính tới 33 tầng trời mà trước giờ chị hiểu có một cái chỗ mà chị hiểu không có đúng, thì hôm nay nhờ chị nghe nhờ cái câu hỏi này mà chị mới hiểu được là đúng là mình còn thiếu đó. Thầy nói mà thầy nói không có rõ, phải gom mười mấy cái clip nó mới ra. Rồi cái chỗ mà tu trở về nguồn tội chị sẽ trở lại nha. Bây giờ nó có 33 tầng trời. Là 33 tầng trời ở đâu? Thầy có người Việt Nam có nhiều bạn đạo biết lắm nè. 33 tầng trời là ở đâu? 33 tầng trong thể xác với bên ngoài đó là có ở đâu? Hôm trước chị có nói.
Hình như bạn đạo chưa có ai tìm hiểu về trời nhiều lắm chị. Hình như chị là người biết nhiều nhất.
Có, trong Thành có biết.
Thể, trong bản thể là 279327. Ra ngoài là hạ thiên thế giới này, rồi đến trung thiên thế giới, đến cõi bồng lai à, bồng lai
gái nhìn nè, gái nhìn nè
Phật giới à. Rồi em quên là còn có một cái nhá, rồi đến
bao nhiêu rồi
27 thêm mấy
giờ, 6 cái ngoài nó chưa xong,
6 cái bên ngoài nữa,
6 cái bên ngoài nó chưa xong á,
nó chưa xong trung cái thiên, 6 bên ngoài
trung nữa. Thiên thế giới đó không anh,
trung thiên
thế giới rồi, trung thiên thế giới
không phải hạ thiên, không có hạ thiên đâu, nó kêu
cái này chút xíu nữa em nói, chút xíu em nói.
Ừ. Không đại diện
nhớ thiện có khi nhớ,
cháu xin đóng góp cái này. Cái đầu tiên là đại thiên thế giới này, thứ hai là trung thiên thế giới, thứ ba là giáp giới trung thiên, thứ tư là bồng lai, thứ năm là hư không, thứ sáu là hư không đại định, và sau nó là 27 tầng 93, 93, 27 ở trong bản thể của mình đó.
Gần chút xíu rồi đó, gần chút xíu, có một cái chỗ mà chị thấy không có đúng, nhưng mà nãy chị nghe cho nghe băng. Gần đúng rồi đó, tiện nói gần hết rồi đó.
20 hay là hư không ở cái phần cuối của 6 tầng đấy, em vẫn đang bác thắc mắc, có chỗ em nghe thầy nói là 20, có chỗ thì hư không. À có chỗ là không không.
Đó, chỗ đó chị nghe lại sáng nay giờ chị mới hiểu.
Là lạ mà.
Cái chỗ
cho anh Bảo nói lại đi, cho anh Bảo nói lại đi.
Cái chỗ mà hồi nãy Thiện nói đó, tại vì thầy quên cho nên thầy nhắc lại cái giáp giới trung thiên nó sao. Nó sao cái trung thiên. Nhưng mà thiệt ra cái đó là mình đại thiên thế giới rồi mình mới tới giáp giới trung thiên rồi mình mới tới trung thiên, nhưng mà lúc mà thầy giảng á thì thầy nhảy một cái rồi lát nữa thầy trở lại thầy nhắc lại là thầy quên cái giáp giới trung thiên á, chứ theo thứ tự là phải đại thiên thế giới trước rồi mới tới giáp giới trung thiên rồi mới tới trung thiên rồi mới tới bồng lai rồi mới tới hư không đại định rồi mới tới không không đại định, là 6 cái đó đó. Rồi bây giờ Eli có nghe được cái gì thêm á thì đóng góp chia sẻ cho bạn đạo cùng nghe.
Dạ. Cái chỗ này là tại sao á 27 tầng trời, cái 27 tầng trong thể xác nó nằm đâu? 27 tầng trong thể xác nằm đâu?
Cái này thì dễ rồi, bạn đạo trả lời được á.
Nằm đâu?
Trong bản thể mình nó có 3 tầng. Mỗi tầng mấy cái?
9.
Mỗi lần 9 cái.
Tầng 9 cái.
Nằm đâu? Nằm đâu?
Mỗi tầng 9, mỗi cái 9. Chính tầng. Rồi nói đi.
Rồi. Thôi bây giờ mình cho nghe cái trước cái phần của anh Bảo đi ha, rồi sau đó em giải thích tại sao nó lại như vậy.
Thầy xin thầy cắt nghĩa cho rõ, sao gọi là hấp bì Phật tổ. Hấp bì Phật tổ là cái phần biển đó không có thế nào mà nhuộm và sửa nó được. Nhưng mà nó cũng là thuộc đây luôn. Cái màu gì có thể sửa đổi thì màu đó sửa đổi cũng được. Mà trong đó nó có thể thâu ngũ hành vô được. Ngũ sắc ngũ quan nó thâu vô được. Nó phóng ra được, nhưng mà mình muốn thay đổi cái màu nó không được. Là nó chủ trị, nó chủ trị các màu sắc, thâu tóm các màu sắc luôn, thâu tóm các màu sắc đó. Còn đi tới hư không đại định ngài không dùng cái đó nữa. Không thấy cái không vô hình vô tướng nữa. Đi tới vô hình vô tướng mà có hình vô tướng. Nếu người nào muốn cái gì thì nó có cái đó, nó phụ qua hơn thế giới đó. Nhưng mà hồi đông tư mới khám phá ở đó. Còn bây giờ chúng ta đi tới cái hư không đại định,
tức là cao hơn cái chỗ hấp cao hơn. Thưa thầy, sao tâm vô vi gọi thượng đế là ngọc hoàng thượng đế của cực đại chúng tôi, còn bên cao đài thì gọi thượng đế là cao huyền khung thượng đế?
Thì cũng vậy, cái cao huyền khung thượng đế đó là đi hết cái huyền khung, là cái huyền là cũng như là vô cực, huyền là mắt phàm đâu có thấy, mà ý thức nghĩ không ra, là đi tới vô cực. Nó cũng vậy, chữ thôi, chữ nho mà lấy cái chữ để giải thích lần lần cho con người ý thức và hiểu cái đó, mà rốt cuộc là không, trên kia không có dùng danh từ nữa.
Thế thì còn tam thật tam thiên là như thế nào?
Tam thật tam thiên là thế qua hàng bảy tầng trời của thể xác, rồi bước lên 6 tầng bên trên mới thấy.
Thế 6 tầng đó như thế nào?
6 tầng đó là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên đến trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng rồi tới trung thiên. À, rồi tới bồng lai, ha, rồi từ đó là bốn giới rồi, ha, rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai là mới đi tới cái chỗ giới hư không, rồi đi tới hai không đại định, thì lúc đó là không còn màu sắc, bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi, cái này cứ muốn cái gì nó ra cái đó,
còn cái đi lên tới trên cái hư không đại định, mới tới tam thập tam thiên, mới từ đó rứt xuống lần lần xuống hư, cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy, rứt xuống, hỏi cái ly làm sao nó đạt được, nhưng nhờ cái thanh khí bên ngoài, cái hư không đại định ở bên ngoài nó chuyển vô trong cái ly, thì cái nó chiếu vô trong cái ly cái nước trượt ra nó xuống nó mới thành con quang sóng bay ra thành con muỗi. Chứ còn nó không muốn bay ra.
Thầy mới nhớ là một cái lần thầy nói tam thập tam thiên là trung thiên thế giới.
Đâu có. Trên trên trung thiên.
Rồi, xem nói lại cái phần của anh Bảo ha. Tại sao em cho nghe tới lúc đầu là tại vì có nói tới ông Tư. Thì em ngồi em nghe hết tất cả các băng rồi em coi lại cái phần Gia Di Đà thì mới hiểu. Thì lúc hồi nãy thầy có nói ha, lúc đầu mình ra 27 tầng trong thể xác, mà hôm trước mình có học có 3 cái cửa thiên môn trong thể xác, là ở ngay ở nơi Huyền Cung đó, nằm ở trên cái Hạ Đầu Thành đó, một cái nằm ở trái cực và một cái nằm ở trái tim. Nhưng mà sau này em sẽ nói thêm cái phần khác, thầy nói clip khác thì thầy nói nằm ở Tài Luân ha. Thì ba cái tầng trời đó là có 9 cái cửu trùng đài. Có một chỗ khác thì thầy nói là dưới Tài Luân hư cảnh có ở dưới đó giáp dưới hạ giới đó.
Không phải chín cái trụ trùng đài mà mỗi cái nó có một cái cửu trùng đài là 9 tầng.
Dạ, một cái cửu trùng đài là 9 tầng thì ba cái cửu trùng đài đó là 27 tầng. Thì ở dưới hạ giới á thì thầy nói cái cửu trùng đài đó là dưới Tài Luân hư cảnh. Và cái thứ hai đó là nằm ở ngay trái cực một cái cửu trùng đài nữa. Mà đúng ra đó thì cái thứ ba đó là thầy nói từ cái cổ đi lên, thì trong cái hình đó thì vẽ từ cái cổ đi lên, nhưng mà lúc mà nghe những cái clip đó thì em nghe em cảm giác là nó nằm ở trên cái cổ chút xíu. Thì nó có ba cái tầng đó, là ba cái tầng thượng trung hạ đó, nó có ba tầng cho nên mới gọi là 9 lần 3 27. Thì cái phần đó là nó 27 tầng ở trong thể xác, rồi đi ra cửa, ra khỏi cái đầu, ra khỏi cái Hà Đà Thành đó, thì nó có đại thiên thế giới, rồi nó có giáp giới trung thiên, rồi nó có trung thiên, rồi mới tới bồng lai, rồi mới tới hư không đại định. Và sau khi qua cái hư không đại định á, nó mới tới tam thập tam thiên. Hồi nãy thầy có nói đó, khi đi tới hư không đại định rồi mới tới tam thập tam thiên. Cho nên mình từ tam thập tam thiên là nó còn hơn chút xíu của hư không đại định. Có nghĩa là chỗ cái đó là thầy nói là em rất là nhiều cái clip á, thầy coi đó là thầy nói là hư không đại định là Phật giới. Hư không đại định là thiên không. Thầy nói là Phật giới cũng là thiên không. Rồi Phật giới cũng là Niết Bàn. Và thầy nói Phật giới cũng là Tây Phương, và Phật giới cũng là Thanh giới. Đó, cho nên năm ra bây giờ em mới hiểu được là hư không đại định là thầy định nghĩa nó rất là nhiều cái chỗ như vậy đó. Và nó nằm chút xíu dưới cái phần tam thập tam thiên. Cho nên mình trở về nguồn cội là mình trở về cái chỗ đó đó.
Còn không không đại định là sao?
Không không đại định là chỗ hắc bị Phật tổ. Nhưng mà khi ông Tư đó, ông Tư có nói trong cái clip Phật Thuyền rồi, em có cho nghe đó, là ông Tư á, ông đi gặp hắc bì Phật thổ mà ông chỉ có lên tới cái sau khi chết 7 lần đó, là ông đi tới thiên không á, mà thiên không là thầy nói là Phật giới, mà Phật giới là hư không đại định. Có nghĩa là ông Tư đi tới đó thôi, nãy cho nên thầy mới nói là ông Tư ông đi khám phá mới tới đó thôi, chứ ông không khám phá đi lên nữa. Có nghĩa là ông hắc bì Phật, ông đi xuống với ông giảng đạo cho ông Tư thì phải. Tại lúc đó ông Tư cũng có gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, có gặp
Di Đà. Cái hư không rồi mới tới hai không đại định. Hai không đại định là cái tầng băm ba đó, là cái tầng chó á.
Là không không đại định á. Phần cuối cùng là hắc bì Phật á. Nhưng mà ông Tư á, là gặp hắc bì Phật là học gặp ở thiên không. Mà thiên không là từng rồi em có cho nghe đó, thiên không đó là Phật giới. Là nó nằm ở trong hư không đại định. Còn cái phân biệt giữa trung thiên bồng lai và hư không đại định là cái gì? Thì thầy cũng có nói trung thiên là có tòa nhà nguyên nga quặng một tối tân đó, kiến trúc tối tân á, rồi ở bồng lai thì có hoa quả thơm tho và có xưng danh đó. Hồi nãy thầy có nói nó có màu sắc, có xưng danh á, ông tiên và tiên á. Còn hư không đại định là chỗ đó là chỉ có toàn là ánh sáng, từ hư không đại định trở lên là toàn là ánh sáng, cho nên những ông Phật mà lên cái đó là chỉ luyện hào quang trên đó thôi, toàn là ánh sáng. Nếu mà có ai nghe trong cái thiên đàng du ký á, thì trong thiên đàng du ký nó nói toàn chỗ đó là toàn là ánh sáng. Nhưng mà theo đạo lão là tới 36 tầng chứ không phải 33 tầng. Nhưng mà cũng thấy mình là 33 tầng. Rồi có hồi nãy đó, Thanh có nói cái hạ thiên thế giới á. Hạ thiên thế giới là cái gì? Đó, dạ đố nè.
À, thiên thế giới là cái gì? Hay quá, ở đâu ra câu này vậy ta?
Ai hỏi câu này hả?
À, nãy Thanh nè, Thanh nói hạ thiên thế giới nằm đâu Thanh? Cái này có đưa lên luôn rồi đó nha, lúc đầu hồi xưa lắm rồi đó.
Rồi nói đi.
Giờ để em coi coi cái này nó dài không, để em cho nghe nha, để em thấy.
Ở bên trên đó là người ta, cái mức trượt, cái mức thanh, từ giới nào đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ, các bạn hướng được cái nhẹ, mà các bạn nặng, các bạn cũng hướng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi để đem tôi đi tu. Lúc đó địa tiên họ cũng từ hạ thiên thế giới họ tới, họ cũng đưa mình đi. À, rồi họ xưng hô là thầy của mình, rốt cuộc mình bị lạc ở trong thế giới đó. Còn đây chúng ta tự tu tự tiến để sửa lấy mình, không cần biết chuyện của người khác, thì chúng ta tự đi mà thôi. Người tu tự tiến nó làm cũng ra, không cần nhờ ai dắt hết, mà chúng ta học vía vừa tu thì cái vía khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi, lúc đó nó mở lòng, nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được thiên đàng, nó biết được Phật giới, lần lần nó đi tới đó mới là bảo đảm hơn là ỷ lại trong cái lý thuyết. Nói thì hay nhưng mà không được. Nhiều người nói hay lắm, nói lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này việc kia việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho mình, cũng cảnh giúp được ai.
Rồi, hạ thiên thế giới nằm đâu anh Bảo?
Địa tiên hả?
Đúng rồi, hạ thiên thế giới là địa tiên. À, là cái cõi mình đang ngang ngang với mình, nhưng nó cũng có đủ thứ hết. Nó cũng có thiên đàng, nó cũng có niết bàn, nó cũng có Phật Quán Thế Âm, cũng có Phật Di Lạc. Mà đi ra tới hù đó, đi ra là thần lực dẫn đi, là đi giới đó đó. Đi qua thấy cũng tưởng là mình tới không không đại định này. À, giống như bên Pháp con bác hay vậy đó. Khi tới về sau mà nói hỏi đạo nói không được đó. Cho nên cái hạ thiên thế giới là thầy không có tính trong cái tầng trời mà mình sẽ phải đi lên.
Tại vì
rồi tiếp tục.
Tại vì không xong với cái cõi của mình mà nó trong cõi vô hình thôi. Cho nên không có đau lắm.
Mà nó cũng dụ hay lắm mà, thầy nó cũng có áp phe đó. Cũng có áp phe đó.
Thì nó dụ
có thêm một.
À, mình đi nhưng mà mình không có tự túc, như là nó phải có sự hỗ trợ. Còn mình,
thần lực á.
Còn mình đi cái đường vô vi là mình tự túc. Thầy nói mình lần mò mà đi phải không? Mình mò mò đi cái đi cái đường của mình thì nó chắc hơn, còn đi cái đường kia là nó nguy hiểm.
Rồi thầy có một câu tiếp. Tại cái câu kỳ rồi đó, trong cái hỏi vô vi á, thì em khám phá được một cái nhờ anh Bảo. Trong cái vô vi á, thì em vô tình em nghe được ông thầy nói đó. Trong tuần này em nghe thầy nói đó, vui hiện thời trên thế giới đó, ở trên cái trái đất này á, thì có mình cực đạo khác, đó là đạo Cao Đài, là ông Phạm Công Tắc. Ông thầy nói là Phạm Công Tắc. Thì ông Phạm Công Tắc thì cái tuổi cũng nhỏ hơn ông Tư, cho nên ông đó cũng tu theo vô vi nữa, nhưng mà ông đó không có để lại cái pháp gì cho cái thế gian này hết. Có nghĩa là Phạm Công Tắc, và cũng sau đó thì có ông gì Hà Liên Anh Vô Anh Ảnh Tử vậy?
Hà Liên Anh
Vô Ảnh Tử.
Hà Liên Vô Ảnh Tử cũng có để lại
Hà Liên.
Cái cuốn sách, nhưng mà cuốn sách đó không phải là pháp, mà toàn là những cái bài thơ của ổng thôi.
Đó là ông thầy có nói Phạm Công Tắc là Phạm Công Tắc không có để gì cho thế gian hết, tại vì ổng tìm không có ra người.
Với lại cái pháp, cái pháp đó, nó không phải là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, mà nó chỉ kêu là vô vi pháp thôi.
Rồi cái ông Tư mình đó, có nhớ là ông Tư mình tu hồi lúc mấy tuổi không, có ai nhớ không? Ông tổ rồi đó nha. tổ mình á, coi trong kinh A Di Đà đó có nói
đó, ông lớn rồi đó.
Lớn rồi, ông tu rất là cao tuổi, là 55 tuổi. Cho nên lúc mà em ông Công Minh Thiền Sư, là em nghĩ là hình như ông Công Minh Thiền Sư năm cũng năm 1921, là lúc đó là cái khoảng thời gian đó, là cái khoảng thời gian ông Tư học pháp này là khoảng 1938 đó, cái vô vi mà giống như em nói là vô vi luân hồi với vô vi giải thoát đó, là bắt đầu có trước cái thời gian 1921. Tại ông Tư là học cái năm từ bắt đầu năm 38 tuổi, và không biết là ông Tư học từ ông Cao Minh năm 1938 hay sau đó, nhưng mà cái khoảng đó là ông Tư đi tu á. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Có những cái câu rất là hay, nhưng mà em thấy ở đây những cái câu hỏi đặt ra, em không có đọc tên cái người hỏi, nhưng mà có những người nói là không phải của pháp lý thì không có đọc ra, thì em nghĩ thôi em cũng không có đọc, rồi em cũng không có trả lời.
cái gì mà nó dính líu tới cái sự thật chân lý là đều công khai hết à. Tại vì hồi đó mà các bạn đạo mà gửi thư cho thầy á, khi mà thầy trả lời á, sau đó thầy đọc lại trong cái băng á, thầy thâu hết, tại vì tất cả là đều dạy mình học. Cho nên thầy nói trong vô vi nó không có cái gì giấu, tất cả là đều công khai. Mà những người mà viết thơ cho thầy á, thầy đọc hết hết, nó có cái mục kêu bằng thư từ lai vãng á, là thầy đọc tên tuổi của người viết, ngày nào chuyện gì viết cho thầy sao và thầy trả lời sao. Cái quan trọng là mình học đạo, chứ không phải là quan trọng là cái chuyện ở thế gian. Chuyện thế gian nó chỉ là cái bài học tạm thôi, nó không có nghĩa lý gì hết. Cái quan trọng là mình hiểu được cái đạo, cái sự thật nó nằm ở đâu và cái cách giải quyết nó như thế nào cho đúng với cái đạo pháp, để cho mình trở về được cái sự thanh tịnh đó. Cái đó là quý, làm sao mình tìm được con đường đi đó. Mình là người tầm đạo mà, thành ra mình phải tìm con đường đi, chứ không phải đạo nó dập sẵn cho mình đâu. Để vậy đó chứ, mình đi nhích một ly, sai một ly đi một dặm là vậy đó. Mình nhích một cái là nó đi qua con đường khác, mình không hay, mình tưởng nó là đúng. Cho nên mình phải tầm đạo là mình phải tầm hoài vậy thôi. Cho nên ông Tư hồi mà xưa ông học cái ông Cao Minh Thiền Sư, ông cũng phải đi nghiên cứu hoài. Ông phải nghiên cứu dữ lắm, cho nên mới ra cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp của mình. Bây giờ mình khỏi mất công nghiên cứu nữa, mình chỉ cần nghiên cứu để làm cho nó đúng thôi, chứ không phải cần phải tìm ra cái pháp hay là nghiên cứu để sửa pháp. Nghĩa là ông đã tìm ra cái pháp của Đức Phật giáo rồi, thì bây giờ mình chỉ cần nghiên cứu để hành cho nó đúng pháp thôi, chứ mình không cần nghiên cứu để như ông là phải tìm ra cái pháp để tu. Thành ra cái tới thời của mình nó dễ rồi, nhưng mà mình cũng phải cần nghiên cứu cái pháp của mình để cho mình làm cho đúng, chứ không phải là tuy nó vậy chứ nó rất là chính xác, mà mình nhích một cái là nó sai, mình không hay. Thành ra cái gì của pháp lý, cái gì mà của thầy giảng, những cái lời giảng của thầy á, nó đều là công khai á. Thầy nói thầy không có giấu giếm cái gì hết á. Tất cả là đều công khai. Nhưng mà đa mật, thầy nói tất cả tuy nó là công khai nhưng là mật. Cũng một cái chuyện đó mà nhiều khi thầy nói á, người mà không có bắt được á, nghe không thấy gì hết. Nghĩa là cái câu đó thầy nói rõ ràng, nhưng mình nghe mình thấy rõ ràng, mình kêu người khác nghe xong à, hỏi thầy nói gì, không thấy nói gì đâu, đâu có gì đặc biệt đâu. Đó, thành ra cái đang nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, cái trình độ cao thì khác, cái đó đạt tới cái tâm không khác. Còn mà trình độ thấp á, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy là nghe xong không hiểu gì hết, kêu là nghe mà không nghe, thấy mà không thấy. cũng nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, mà trình độ thấp á, nghĩa là nghe mà không có bắt được á. Tại vì không phải cái lời nói của thầy nói nguyên cùng băng vậy á, mà nhiều khi nghe bắt không được, không hiểu, thầy hỏi có thầy có nói gì đặc biệt không, không có thấy gì hết. Thành ra cái thầy nói công khai mà nó mật là vậy đó, nó mật là cái chỗ cái trình độ của mình bắt được hay không, là cái trình độ điển quang của mình bắt được hay không. Thầy nói, thầy nói vô vi tất cả đều công khai nhưng mà mật, phải có trình độ thì mới bắt được. Rồi tiếp tục.
Ông Tư đã đọc sách nhiều lắm nha. Thầy nói ông Tư đọc sách nhiều lắm luôn á, nghiên cứu rất là nhiều nha.
Ông Tư cho nên ra kỹ lắm ạ.
Kỹ dữ lắm lắm luôn á. Kỳ là từng chữ, thầy cứ kêu là ông Tư nói gì phải nghe từng chữ một. Rồi ông thầy của mình cũng vậy, nên nghe những lời của tôi nói từng chữ một. Từng lời nói một, thầy kỹ vậy đó. Rồi thầy cũng có nói trong cái cuốn băng em có đưa lên đó, là các bạn có mấy bạn đạo, mấy anh chị nói con lên đây con không có gì hỏi hết trơn á. Thầy nói con là người hỏi nhiều nhất, tại vì cái hỏi của con là cái hỏi của bạn đạo, là có nghĩa là bạn đạo người ta hỏi ảnh hưởng hết rồi, cho nên mình ảnh tưởng là ảnh hiểu hết, nhưng mà không phải, những cái chuyện mà người ta hỏi đó ảnh hưởng cùng rồi, cho nên một cái câu hỏi đó cho rất là nhiều người hưởng, chứ không phải một mình hưởng. Bản thân mình người người đầu tiên hưởng, nhưng mà những người kế tiếp người ta cũng được hưởng, cho nên em thấy không có gì mà phải ngại ngùng hết. Anh cũng đâu có nêu tên mỗi người ra đâu, cho nên tùy theo cái trình độ của mình hiểu thế nào và chấp nhận như thế nào. Em thì khi nào cần để em nói thì em sẽ nói, không thì em sẽ không có nói những cái câu hỏi ra. Mặc dù rất là hay nha, có hai câu hỏi rất hay nhưng mà em không có nêu ra. Rồi tiếp tục ha.
Ừ.
Trong cái có một câu hỏi của bạn đạo này dễ thương lắm nè. Nó sao có khi ngồi nghe băng thầy mà khóc, rồi có khi ngồi rồi khóc, tại sao? Cái bài này em cũng có đưa lên. Tại sao
em theo như em hiểu chị, một cái là mình thấy được cái sai lầm của mình rồi á, mình hối hận thì mình khóc, mà nhiều khi là cũng được, nhiều khi cái điển nè em nói theo kinh nghiệm của em thôi, giống như mình rung động một cái lời nói đúng nào rồi. Của thầy á, vậy là mình là tự nhiên cái mình cảm thấy cái mình tâm, em cho cái đó là thức tâm á, mình hiểu đúng được rồi. Cái sự sai lầm của mình á.
Rồi nó có một cái nữa mà nó tác động về điển quang ở bên trong của mình như thế nào mà nước mắt nó mới tuôn trào.
Thầy nói là nó rút cái gan là cái hồ nước, cho nên khi cái điển nó rút là nó trào nước mắt.
Kim ạ.
Nó dính líu tới cái gan, bộ tạng gan của mình.
Vậy là mọc rồi, em nhớ lộn mọc.
Nó tác động trên cái gan của mình.
Tại vì buồn nó khác với khóc nghe, buồn nó thì cái hành kim, cái kim nó sẽ làm cho mình buồn, khi mình cái biến đổi về cái buồn á là nó là cái kim, nhưng mà khi khóc là nó đụng tới gan rồi, nó là mộc rồi đó.
Đó là về tâm linh, là về cái mà mình thức tâm á, những cái mà mình rúng động trong hồn á là rút cái trược ở trong gan của mình ra cho nên mới tuôn trào. Cho nên khi mà mình khóc á là cũng như mình giải trược vậy đó. Mình đem cái trược nó ra ngoài, thành ra có nhiều khi thầy giảng mình cảm động mình khóc là nó cũng giải cái trược ở trong gan của mình ra nhiều lắm. Mà những giây phút là những giây phút thiêng liêng cảm động, chứ không phải mà vì buồn mà mình khóc.
Cho nên buồn rồi khóc thì có hai tâm trạng rồi ha. Buồn là nó dính tới cái kim, mà nó khóc thì nó dính tới cái gan.
Cái đó là chuyện cái kia đó, càng khóc càng tâm tối á.
Không, cái đó là khác nữa. Cái đó gọi là nước mắt gì, một cái là nước mắt rửa tâm thức ô trược, một cái kia đó là nước mắt kia là càng ngày càng ô trược, là tại vì làm sai, cái sai hoài.
Tại vì buồn mà không biết tại sao mình buồn, là buồn là cái do cái sự tâm tối mình mới buồn tuổi, thành ra cái đó mình càng khóc buồn tuổi trách móc là chỉ có khổ thêm thôi chứ không có giải được cái gì. Còn cái người mà nghe đạo mà thức tâm là càng thức tâm càng khóc thì càng thấy nhẹ, nó khác.
Đó có cái đó là thầy có nói là khi tại sao có người gặp thầy cũng khóc nữa, thầy có nói là đó là tại vì lúc đó thầy giải được cái nghiệp tâm cho người đó rồi, trong cái bài hôm trước em đưa ra đó, người Việt Nam tu thiền á, cũng là một cách ông thầy cũng rút là người đó cũng khóc dữ lắm á, rút hết cái trượt luôn mà. Có nhiều người bị những cái trường hợp á, vô cũng khóc lóc chồng con rồi đi không có được đại hội cũng khóc lóc, rồi họ rút được rồi giải được cho họ để họ được sau này đỡ hơn, nhẹ hơn, được đi dự đại hội nhiều hơn. Rồi cái bài mà em có đưa lên ông thầy có nói đó, một loại nước mắt là rửa tâm thức ô trược, là khi đó mình đã thức tâm như nãy Tú nói đó, thì cái lúc đó là mình đã cảm thấy là mình thấy là mình có một cái sai, cũng như chị cũng bị hoài gì, chị thấy ngày nào mà chị nghe mà chị khóc là chị biết là cái chuyện đó là mình sai. Cũng giống như là có khi đó, thầy nói đó, có nhiều người người ta chà đạp thầy dữ lắm đó, mình thấy mình cũng thấy buồn á, mình thấy giống như là thầy hy sinh dễ sợ luôn á. Có nhiều người chà đạp lắm nha, có những câu hỏi rất là sức sượt nó đó, tội nghiệp lắm, mình nghe cái mình thấy ổng mình thấy tội lắm, mà ổng cũng hy sinh nha, vô quá ngại mà. Còn cái thứ hai là nước mắt là tạo cho tâm thức càng ngày càng ô trược, là do như hồi nãy em Bảo nói đó, khóc hoài mà không biết làm sao mà cứ than trời trách đất đó, thì cái đó là tạo thêm cái ô trược cho mình thôi. Rồi câu tiếp theo ha, mình có nên ăn đồ cúng hay không?
Đâu có ai bỏ
em ăn hoài rồi cũng đâu có sao đâu,
nhưng mà ăn có thấy cái gì khác không?
Quay cúng là cúng gì nha, cúng để trên bàn kiến vô vi phải không, hay là sao, hỏi làm sao?
Không có
cúng cái gì cũng được. Là cúng cái gì cũng là cúng, nhưng mà ăn có thấy khác biệt không?
Ăn thấy khác biệt không hả? Không, này em chỉ nói là trái cây là mình để trên kiến vô vi để em ăn hoài.
Không, nhưng bây giờ ví dụ cúng giỗ rồi đi, cúng có đồ ăn, có làm mấy món chay rồi cúng hết rồi sao?
À, ăn luôn rồi, đúng rồi.
Cái đúng, đâu ăn luôn chứ đâu có ai bao giờ bỏ đâu, đâu có ai phí của trời đâu. Nhưng mà ăn vô có
thấy, đúng rồi.
Nhưng mà ăn vô thấy có thấy cái gì khác không?
Dạ không. Mình đậu mới thích ăn mà. Ủa có khác hả?
Đồ cúng với đồ không cúng nó cũng phải có khác chứ.
Khác chứ, tại vì đồ mà cúng dỗ này kia nọ đó, mình ăn mình thấy chắc cái nó lạc đi, cái vị nó không có ngon, không có bằng cái đồ ăn bình thường.
Đúng rồi đó.
Đúng. Cái đó chính xác luôn.
Chính xác là vậy đó. Vậy là chị thấm nhớ rất là chính xác.
Sao đây mà có mấy cái này hay ha.
Còn những cái trái cây mà cúng trên bàn ăn, cúng trên bàn thờ vô vi đó, ăn nó ngon, nó ngọt hơn, nó lạ lắm.
Wow, vậy Thắm có cái lưỡi hai ba con mà cái gì cũng giống vậy.
Rồi, 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 đúng này, đúng này, đúng này.
Cái này không, đúng em này. Mới nghe, lần đầu tiên em mới nghe luôn.
Rồi, rồi, cái hai chuyện hồi nãy Tú nói đúng đó. Một cái là cúng trên bàn kiến vô vi, trước kiến vô vi. Thì cái đó đúng, nhưng mà có những người người ta không có kiến vô vi thì sao? À, gia đình người ta có bàn thờ đủ thứ hết, rồi tủ thứ hết trơn, tượng nhỏ 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 hết, rồi làm sao? Đó là khác à nha, cái này là không có đúng nha.
À, nói tới tượng là chuyện khác à, cái tượng là cái tượng là gì, mình thờ cúng cái tượng là cái gì, giờ nói cái chuyện nó nghe hay lắm à. Cái đó là cái tượng đó để lên để dùng làm cái gì vậy? Trong cái cõi vô hình đó, nó dùng cái tượng đó để làm cái gì? Mình thấy cái tượng mình thờ vậy thôi phải không? Mình thấy mình làm, người ta làm mấy cái tượng ông Phật mình đem về mình thờ, mình tưởng là mình thờ Phật, nhưng mà thiệt ra cái chuyện gì nó xảy ra?
Ma nó nói mình thờ ma phải không anh? À, ma nó tá tốt có chồng
á. Nó tá mình á, nó có nhất là mấy cái tượng mà có mấy cái lỗ á.
Đúng rồi.
Nó chui vô trong đó đó, thì nó ở trong đó thì nó cứ xúi dục mình á, nó xúi qua cái tư tưởng của mình á. Nay nó đòi ăn cái này, mai nó đòi ăn kia, nó bày ra cái mình phải cúng hoài, bữa là cà phê, bữa thì bánh, bữa gì đủ hết, mấy cái người cúng ngày ngày còn bày ra cúng đủ thứ hết trơn, là mấy con ma nó đòi.
Ủa nó đòi sao mình biết anh Bảo? Nó đòi
qua,
là sao
nó qua, nó chuyển qua cái tư tưởng, nó xẹt vô cái tư tưởng mình dễ ở là đâu có gì khó.
À,
nó xẹt vô cái tư tưởng tại mình tin, mình mở cái tâm của mình ra thì nó xẹt vô cái tư tưởng mình cùng một cái tần số với nó xẹt lẹ lắm. Chứ nó đâu cần phải nói mở miệng, nó nói mình mới nghe. Tự nhiên trong đầu mình nghĩ ra ờ, phải cúng cái này, phải cúng cái kia là đó. Là mình phải cần, tại sao mà thầy nói mình sống trong cái cõi này phải niệm Phật liên tục là vậy. Nó xẹt vô bất cứ lúc nào. Nhất là mình có cái tâm ma là nó xẹt vô lẹ lắm. Mình mà có cái tâm mà ác ý là cái gì là nó xẹt lẹ lắm. Thành ra mình phải thận trọng ghê gớm lắm. Nhất là mình là người tu, mình phải thận trọng lắm. Chứ không nó xẹt ẩu vô cái là chết mình. Mình tưởng của mình nhưng thiệt là không phải của mình. Nó xúi mình.
Với lại cái tượng mà mình để mà mình đốt nhang là nó mới tới không? Nếu mà mình
có thầy nói mình có cúng là nó tới à. Còn nó tới chứ không ăn tới làm gì. Nếu mình để chân chơi thì đâu có gì ăn đâu. Còn mình cúng mình lại có ăn thì là đương nhiên phải có. Mà bây giờ nếu mà có cái đó thì phải làm cái gì để đuổi nó đi, nó đựng cho nó ở đó.
Lấy cồn vậy đó. Đốt quá.
À, lấy miếng cái cây gắn chút bông gòn ngay cái đầu, nhúng chút anh con hơ, nhất là hơ mấy cái lỗ đó. Hơ xung quanh đó là hơ mấy cái lỗ, nếu mà nó có cái tượng nó có cái lỗ
đó. Tốt nhất là khỏi có để mất công làm cái đó.
Nhưng mà có nhiều cái đạo người ta thờ tượng dữ lắm, mà tượng càng lớn là càng bảnh. Nghĩa là cái bàn thờ mà tượng càng lớn là càng bảnh, tượng càng nhiều là càng khá lắm. Thì cũng như là bên Mật tông cũng vậy, cũng thờ tượng vậy lắm, mà tượng lớn lớn không mà chứ không phải tượng nhỏ nữa.
Mình không có mà mình không có mua mà người ta cho, người ta tặng nó làm sao?
Thì tặng lại đi.
Tặng ai vậy?
Bán lại.
Còn một cách, còn cách nên bảo, còn cách làm sao đuổi cái đó ra? Tại vì ví dụ như nói lớn vậy là phải làm sao đuổi nó ra? Ông thầy có nói.
Có à, nói đi.
Em nhớ hình như là thầy nói mở nóc nhà ra đốt cho nó ra.
Đó là khác, mở nóc nhà khác. Mở nhà
cái chỗ mà không, cái đó là anh nói là anh hiểu rồi. Cái đó là anh nói về cái hướng nhà đó phải không?
À, đốt nhà là
vô động thổ phải không?
Mấy cái nhà mà bị cũng như có người
ma quỷ đó.
Có ma quỷ, có người chết ở trong nhà nó khác. Không phải cái tượng.
Nhưng mà tượng nó cũng tạo thành những cái đó.
Đâu, cái này nặng hơn cái tượng nhiều lắm. Mấy người cũng như là tự tử, nó chết trong nhà, nó có ma quỷ, nó ám, vô nó đuổi mình. Thành ra thầy nói cái đó là thầy nói trong mấy cái vụ mà thầy nói phải dỡ cái nóc nhà đốt đó, thì nó cái lửa, nó ma, nó sợ lửa, mà cái lửa nó hút lên đó, thì cái mấy cái phần nó đi ra luôn. Nhưng mà thiệt ra cái đó khó áp dụng lắm trong những nhà. Ở đây tự nhiên nó mở nóc nhà ra đốt lửa, xe chữa lửa nó tới mà.
Rồi, cái đó đó, trong cái clip mà nhập hương tỳ tục á, nếu mà có nghe thì nên trên đó nghe, có nói về cái vụ đồ ăn cúng với lại đốt nhang ha.
Cái đồ ăn cúng này thầy đã nói, thiệt ra thầy nói có người hỏi là mấy người mà đồ cúng á, thiệt ra mấy người mình mời về mình cúng họ có ăn không? Thì thầy nói này, trong cái cõi kia thì đâu có còn thể xác nào mà ăn, mà họ chỉ hưởng cái ngũ vị thôi. mà khi mà họ hưởng cái ngũ vị á, thì cũng như chị Thấm nói nãy, nó mất bớt cái vị rồi vậy đó.
À đúng rồi, cô Thấm nói giờ hỏi là tại sao cái lúc mình ăn đồ trái cây là thấy ngọt, lúc mình cúng trên bàn cúng ở vô vi tại sao, có ai nghe cái này chưa?
Thầy có nói không?
Thầy không có nói, nhưng mà trong Thiên Đàng Du Ký thầy có đọc.
Vậy hả?
Ừ.
Không, cái này chưa nghe.
Cô Thấm có biết không? Hỏi cô Thấm có biết không?
Cô Thấm chỉ là kinh nghiệm bản thân rồi chứ chưa có nghe.
Bây giờ, bây giờ nói trúng trặc ha, trúng trặc cũng không sao nha. tại vì cái bề trên đó ban cái điển xuống chứng tâm mình, có điển của bề trên trong đó nữa, thức ăn nó ngon ngọt hơn.
Bề trên này, đó, nó chính xác người nào mà đúng.
Mình cúng, thí dụ mình cúng kiến vô vi á, thì là quan thánh. Quan thánh này.
Nói chứ bề trên đó thì thầy nói chỉ là có cha mẹ trời thôi, còn có thể chư vị, có thể chư Phật rồi đó. Nhưng mà cái trong cái Thiên Đàng Vô Ký thầy nói là, thầy đọc là lúc đó là có chư trì kim mẫu nè, tất cả những cái gọi là cái gì quên mất cái tên. Có cái hội bàn đào đó, khi mỗi một người hoặc là một cái hội nào đó mà giống như là những cái cuộc hội họp hoặc là những cái chỗ nào mà họp về đạo pháp đó, mà để những cái trái cây đó, khi đó là Duy Trì Kim Mẫu là trụ trì đó, cho nó xuống những cái tiêu điển đó, là cái trái cây nó rất là tốt, cho nên khi mà người ta ăn, người ta thích, nó gọi là cái gì, nhận lộc á, nhận lộc á,
hưởng lộc á,
cho nên người ta rất là thích lấy những cái đó về, tại vì nói là cái đó đã được về trên chứng rồi, và được Duy Trì Kim Mẫu cùng với là chư vị trên đó, có một cái tên mà em quên rồi, chiều em mới nhớ ra mà giờ tự nhiên em quên, em có cái clip đó mà em quên mất cái tên, thì lúc đó là chiếu điển xuống thì cái trái cây nó ngon ngọt hơn. Cũng giống như là thầy nói thì đi đinh đó thì thầy lên trên bồng lai mà thầy xuống một trái cây đó thơm đó. Còn thầy nói là cái Dương Tiện Sinh thì nói là lúc mà đi về cũng có đem theo một cái trái đó, giống y như cái trái nằm ở cái thiền đường của Dương Tiện Sinh đó. Cũng có trái đó về ăn rất là thơm, mặc dù ổng cầm nhưng mà không có. Nhưng mà khi ổng về ổng thấy đó, dưới đó giống y như cái gì mà ổng cúng ở dưới này. Đó là như vậy đó. Thôi. Cái em kết thúc ở đây để cho anh Bảo tiếp tục cái phần khác, còn những câu hỏi khác thì cho tiếp tục tuần sau.
Anh Bảo cho em với lại chị Alice cho em nói cái vụ mà thực hành tự cứu hôm qua Thảo có nói, em có coi lại á, là thầy chắp tay lúc nàng nguyện thôi, là không biết, em biết là Thảo không có ở đây, nhưng mà phải hỏi Thảo là trong cái cuốn nào, xuất bản năm nào, trang nào để cho mình biết, cho em coi qua, đâu có thấy mà ghi niệm Phật mà ngồi chắp tay đâu á, thì em chỉ muốn nói vậy thôi.
Có gửi trên cái Sky đó, Tú có thấy gửi lên Sky đó.
Vậy hả chị? Ok.
Không có lên Sky á, có thấy, có để trên Sky á.
Vậy là có hả chị? Em coi năm 2015 thì không thấy.
Thì ra, ở đây là niệm Nam Mô Di Đà Phật nè, trang 19 á.
Cái đó thì ra mình phải hiểu, mình làm cái gì mình cũng phải hiểu. Thì có đó thì mình có niệm đây nữa thì là cũng mấy người mới vô mà tập trên 6 xa. Mà muốn làm cái đó cũng được, nhưng mà một thời gian sau khi mà mình niệm Phật đàng hoàng đó là mình đâu còn chấp tay nữa, mình mấy người bắt ấn tâm muội là lo bắt ống để cho cái luồng điển nó chuyển chạy để cho nó trụ. Cái đó mình luyện về điển quang rồi mình hiểu cái gì quan trọng, còn cái gì không có quan trọng. Mà khi mà thầy làm lại cái cuốn pháp phong phu cuối cùng năm 1999 mà tại sao thầy không làm nữa, là tại thầy thấy cái luyện điển nó quan trọng hơn là còn cái chuyện mà dạy cho lục căn một trần thủ lễ đó, thì cái đó mỗi đêm mình đã làm rồi, thành ra mình dạy thêm cái đó là mình làm cho nó bận rộn thêm á, thì nó khó tập trung nó niệm hơn á, thành ra cái quan trọng là mình phải tập trung cái ý chí mình vô để huấn luyện cho nó niệm. Tại cái niệm Phật nó mình xem qua thì mình thấy nó đâu có đơn giản, mình có làm mình mới thấy nó không phải là đơn giản, cho nên mình phải tập trung vô mình làm vậy thôi, chứ mà ai muốn làm, ai muốn chấp tay thì chấp cũng đâu có sao, nó không có thành vấn đề. Nó muốn chấp thì chấp, cũng không có gì hư, không có cái gì hư hại. Tại nếu mà thầy có dạy một thời nào đó thì có làm nó cũng không có gì hư hại, mà khi mà thầy không làm nữa là chứng minh là nó không cần thiết lắm, cho nên mình không làm nữa thôi. Chứ mà ai muốn làm, ai muốn làm cũng có hại, nhưng mà nếu mà mình theo cái mới cũ mới nhất của thầy thì không làm nữa, thì thầy thấy cái đó là không có cần thiết nữa. Cũng như hồi xưa cái soi hồn, có người thì nói là tập trung vô nguyện, tập trung ba báo linh tinh khí thần, thì sau này có người hỏi lại thì thầy nói không cần nữa. Thế là cái thời hồi trước có thể là thầy dạy vậy là họ làm như vậy, nhưng mà sau này thầy nó không cần, mà nếu mà họ có làm thì nó có đó, nó cũng không có cái nguy hại gì, nó không có nghịch lại cái gì cái đường đi của mình thôi, nghĩa là dư thừa thôi, nghĩa là không cần thiết. Yeah.
Có nhiều vấn đề trong cái phương pháp công phu thầy có update nha, em biết có mấy cái giống như ngày xưa thầy nói, hồi xưa thì thầy nói là soi hồn được 4 lần, sau này thầy nói có 3 lần. Thì em nghĩ nó cũng không có sai, nhưng mà tại vì thầy muốn thay đổi lên chút xíu. Có nhiều cái chuyện mà thầy thay đổi lắm, có nhiều lắm, em có
thầy nói. Thầy nói là 3-4 lần thì giữa 3 với 4 lần thì được, nhưng mà đừng quá 4 lần thôi. Giữa 3 với 4 lần thì được, nhưng đừng quá 4 lần thôi. Tại vì nó động cái thần kinh đó, thành ra mình không có nên làm nhiều được. Thầy có khi thầy nói 4 lần, có khi thầy nói 3 lần, nhưng mà nó giữa cái đó nó cũng không có cái gì mà kêu bằng chính xác là phải 3 hay là phải 4 nha. 3 hay 4 lần cũng được.
Rồi thầy nói ví dụ như ngày trong cái tất cả các phương pháp thực hành mà thầy thực hành nó bằng video á, thì thầy nói là xuất hồn đảnh lễ Phật, nhưng mà có những cái clip thầy giảng thì cũng nói cho con xuất hồn lãnh lễ Phật, nó cũng không có sai, nhưng mà mình theo cái những cái video thì tốt hơn. Nhưng mà cái đó không có sai nha, cái đó không gọi là sai, tại vì thầy có nói là tại em có những cái clip đó, cho nên mình không có cho là sai, mình chỉ nói là tại thầy không muốn thôi, thì thầy theo cái phương pháp thực hành theo những cái video mình đã được post lên thôi,
cho nó thống nhất
là nó không có sai, cho nó thống nhất thôi chứ nó không có sai,
thành ra không có gì mà trầm trọng hết.
Dạ, cái đó không có gì sai, tại trong những lời giảng của thầy cũng vậy, trước năm 78 thầy giảng khác, sau năm 78 thầy update lên chút xíu. Như trước năm 78 thầy dùng 80 gương, thầy cũng dùng khí hậu nhiên, sau này thầy hết dùng rồi, thầy dùng thanh khí điển. Rồi có một cái câu hỏi này, trước năm 75 thầy nói khác một chút xíu, mà anh Bảo chưa có nghe những cái clip này. Anh Bảo có nói hồn là khi dạy lục căn lục trần là ở ngay đùm ruột, ngay cái chỗ cây bồ đề phải không?
Khi mà cái hồn mà nó thành đạo rồi đó, nó mới ngồi ở cái cây bồ đề ngay chỗ cái đùm ruột á, thì lục căn lục trần ngồi hai bên nghe thuyết pháp.
Trời, còn chỗ nào khác nữa không? Có ai nghe chỗ khác không?
Cái hồn đó là của ai chị? Của ông thầy hay là của ông Tân?
Hồn đó, là của mình. Thầy đó.
Hồn của mình á, nghĩa là khi mà cái hồn mà thầy nói trong cái bản thể của mình á, khi mà cái hồn mà nó thành đạo rồi đó, thì nó ngồi ngay cái cây bồ đề á, nó thuyết pháp thì lục căn lục trần á, nó ngồi hai bên nó nghe.
Có ai nghe chỗ khác nữa không? Cái này hãy dính tâm tư nè.
Nói đi.
Rồi, để chút nghe.
Lắng là thiền để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên. Để thấy sợ. Chứng minh. À, lúc đó mình mới thấy luật tâm thông là thế nào. Khi mình nghĩ tới chữ nam nó mở, nghĩ chữ mô nó mở, nghĩ tới chỗ nào nó mở tới chỗ đó là mình thấy luật tâm thông. Thì luật tâm thông mới là thanh điển truyền phát cho mình được. Để mình hiểu chân lý hơn và mình gần chân lý hơn. Lục căn lục trần ở trong đó, theo tôi nói mình thực hiện về Nam Mô Di Đà Phật, sáu chữ này mà lục tâm thông là cái căn nó phải mở ra. Cái căn nó mở, ở bên trong lục căn nó mở thì lục trần nó không có sự suy biểu và xâm nhập nữa. Còn lúc mà thiền cho ổn định rồi mới thấy một bên sáu người ngồi, mà mình ngồi ngay chỗ hiểu thức đó để mình truyền pháp cho lục căn lục trần, thì lục căn lục trần mới truyền cho bò bay mấy cửa dưới, nó có thứ tự trong giờ thuyết pháp của mình, nó phải có và nghiêm trang, mọi lối mọi người phải quỳ xuống để nghe một tràng pháp mà mình đã thâu được, tập được của chư Phật chư tiên hộ độ cho mình, để về truyền bá cho trong cái tiểu thiên địa này được minh giải Phật pháp.
Cái này nó cũng giống như cái kia, tại cái hiệp tích đó là nó nằm ngay cái đùm ruột á.
Hiệp tích này là nằm ở ngay trên huỳnh đình. Tại cái clip này tới 7 phút mấy là em.
Không, thế thường thầy nói cái hiệp tích nó nằm ngay cái đùm ruột á. Mình thấy cái này cũng giống như cái mà đó anh nghe rồi.
Ruột nằm đâu?
Đùm ruột á, ngay ngay
dưới
chỗ
à,
cái,
dưới à.
ở dưới ngay chỗ cái giữa đó, chứ không phải là dưới. Nó ngay chỗ cái ngay dưới cái bào tử, ngay dưới cái bào tử nó bắt đầu cái đùm ruột đó, là nó nằm ngay khúc đó đó.
Nhưng mà này là thầy nói là huỳnh đình trên chút xíu, hiệp tích, ngay hiệp tích, cho nên
nó nằm ở cái khu đó là đúng rồi đó, không có khu nào khác đâu.
Cho nên nào giờ thầy không có nói cái chữ hiệp tích, bây giờ mới tìm ra được là thầy nói cái chữ hiệp tích ha. Cho nên hồn có ngữ cái hiệp tích chứ không phải là
okay, có người hỏi cái hiệp tích nằm ở đâu thì thầy nói là nó ngay cái đùm ruột á, ngay là cái đùm ruột là ngay dưới cái bào tử mà nó bắt đầu cái trên cái đùm ruột đó, ngay cổ cái bào tử dưới bào tử một chút.
Cái clip này của em là Bình Định là
rồi tiếp tục đi ha.
Trên Bình Định nha. Rồi tiếp tục cho cái phần tái ngộ đi.
Rồi tái ngộ. Bây giờ có bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tái ngộ. Tái ngộ chung vui tự bắt cầu, thực hành chân pháp chẳng lo sầu. Bình tâm thanh tịnh, tâm thanh nhẹ, học hỏi không ngừng, rõ nhiệm màu. Lương Sĩ Hằng. Tái ngộ là sao? Cái gì kêu bằng tái ngộ? Tái ngộ cái gì? Mình nói cái tựa không á nha, mình nói rộng ra. Đáng nghĩ vô cái bài thơ thì mình nói theo cái bài thơ. Bây giờ cái chữ tái ngộ đó là cái gì mà mình tái ngộ được cái gì?
Dạ thôi em đóng góp. Hình như có hai cái tái ngộ, em là tái ngộ về cái xác phàm này, với lại tái ngộ về cái tâm thức này. Em nói
tái ngộ
nói
xác,
đơn giản vậy thôi.
Tái ngộ xác phàm là gặp mấy người mà xung quanh mình đó, không gặp lại đâu không?
À, bạn đạo đâu gặp mọi người đúng rồi. Gặp bằng thịt, bằng mắt, bằng thịt đó.
Gặp thầy, gặp bạn đạo rồi gặp người quen nữa, anh em mà gặp mấy người xung quanh mình đó phải không? Mấy người
dạ, đúng
mà,
rồi, sau thời gian
mấy người
không, không gặp.
Mấy người trong cuộc sống mà mình gặp lại họ đó. Những bạn đồng nghiệp hay là cái gì đó phải không? Rồi cũng là tái ngộ đó, cũng có duyên mới gặp chứ tại sao? Không? Bao nhiêu tỷ người mà không gặp người này không gặp người kia.
Dạ đúng rồi.
Cái đó là gặp lại những người mà mình gặp gỡ lại dù ngắn hay là dài tùy theo cái duyên nghiệp. Ngắn hay dài, có người mình gặp chút xíu rồi thôi, sau đó là mất tinh luôn, không có bao giờ gặp lại nữa. Có người mình gặp đi gặp lại hoài. Là còn cái duyên cùng tu cùng tiến cùng tiến hóa chung với mình á, không phải là cùng tu nhưng không mà như cùng có cái gì để cùng tiến hóa chung với mình á. Thì cái thời gian nó lâu dài hơn. Còn nếu mà tái ngộ gặp chút xíu, nhiều khi bạn bè cho gặp lại chút thôi, bạn bè tiền kiếp đó, cho gặp lại chút xíu thôi, rồi không cho gặp nữa, tại không có đi cùng đường. Cái đó là cái duyên mà về trên sắp đặt như vậy. Rồi thầy nói mà khi mà mình tu khá rồi đó, bạn bè nó trở lại đông lắm, mình lo không kịp là mình phải giúp đó. Là những người đó họ trở lại với mình đông lắm là mình lo không kịp đó, là phải làm việc dữ lắm. Khi mà đắc đạo rồi đó là phải làm việc dữ lắm, giúp đỡ. Thì cái sự tái ngộ nó đông lắm. Rồi còn gì nữa?
Cho Thiện nói để Thiện nhớ, dám chắc.
Thiện nói hả?
Dạ, rồi, cháu xin đóng góp một chút. Thì hôm trước cháu có nghe bằng thầy nói là cái tái ngộ thì con nói mấy cái vấn đề. Thứ nhất là tái ngộ cả cái chân lý, rồi tái ngộ cả tiền kiếp, tái ngộ cả đường đi, tái ngộ cả gia đình, tái ngộ cả cái sự vô cùng của chúng ta, thì có mỗi cái sự tái ngộ đó. Còn lại mình bây giờ đây thì khi có cái tức là các bạn đạo gặp nhau cũng là một cái sự tái ngộ, rồi cái tình thầy trò cũng là cái sự tái ngộ mà bề trên sắp đặt trong ta, đó là cái duyên tái ngộ. Cho xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn Thiện. Nghĩa là Thiện nói xa hơn cái người ta là tái ngộ chân lý, là mình tìm trở về cái chân lý, mình được gặp lại cái chân lý, mình được gặp được cái pháp, mình được gặp được con đường tu, là mình tái ngộ tâm linh, là tái ngộ chân lý, tái ngộ đạo pháp. Rồi tái ngộ tiền kiếp là tái ngộ tiền kiếp, mà nếu mà mình tái ngộ tiền kiếp ở trong cái kiếp này là mình tái ngộ những cái duyên ở trong cái tiền kiếp.
Dạ anh cho nghe ha.
Này, ngày hôm nay chúng ta đã thương yêu nhau, nung nấu nhau, ngày nay chúng ta tái ngộ, mà chúng ta tái ngộ cả chân lý, tái ngộ cả tiền kiếp, tái ngộ cả đường đi, tái ngộ cả nhà cửa, tái ngộ cả cha mẹ chúng ta, tái ngộ sự vô cùng tốt đẹp của chúng ta. Mọi người chúng ta sẽ được nhẹ nhàng và sống an nhàn tự tại, không còn bị hù hiếp bởi ngoại cảnh nữa. Hướng về nội tâm đi, rồi chúng ta sẽ thấy tất cả trở về thanh tịnh, học được cái không. Xác của các bạn thấy rõ rồi, một ngày nào sẽ bỏ xác rồi cũng không ra đi, không có quần áo quý báu mà tranh chấp giữa gia đình, kẻ áo này người áo kia, kẻ màu này người màu nọ, rồi tranh chấp lẫn nhau sân si. Chúng ta bỏ cái điều đó, bên ngoài bỏ ở bên ngoài, còn bên trong phải khai thác tận cùng ở bên trong để sử dụng cái cơ tiến hóa đang sàng sảy và sắp đặt cho mọi tâm linh trở về với trật tự tất cả không vũ trụ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tôi rất vui mừng được tái ngộ các bạn. Tuy rằng học ngắn ngủi 2 ngày, nhưng mà phần thanh tịnh của bất cứ người nào hướng về thanh tịnh thì sẽ nhận đủ, cũng như bao nhiêu năm về thanh điển tràn ngập trong tư tưởng của mọi người. Giờ đây các bạn cố gắng niệm Phật, tối nay các bạn sẽ nhận được nhiều thanh quang.
Đâu mà có, đâu mà có clip tái ngộ mà thầy nói tái ngộ quá trời.
Này ở đâu thiện nói đi,
ở đâu mà mò ra hay vậy?
Thiện nói gì thiện, ở đâu có nhớ nghe đâu không thiện?
Cái này clip này ở cái clip mà hồn là thiêng liêng ấy chú.
Đúng rồi.
Ở đâu vậy hồn thiêng liêng, để ở đâu vậy, post ở đâu vậy?
Chú đạo thôi, còn đâu
khác đâu. Hồn là thiêng liêng ha, trên chú đạo vô vi ha.
Vâng.
Thầy nói tái ngộ nhiều quá ha, đâu mà trong bài thơ mà giờ kiếm lại cái lời thầy giảng nghe cũng đã ha.
Vâng, cháu mới nghe được mấy hôm trước. Nay là có cái bài học này.
Hay quá ha, ăn khớp mà ha. Tái ngộ
nhiều.
Thầy có nói tái... Thầy có nói tái ngộ nhà cửa nữa.
Tái ngộ nhà cửa, tái cửa, tái ngộ cả cha mẹ, vô cùng bất diệt. Tái ngộ là vô cùng bất diệt nha.
Vậy là mình trở về, mình gặp lại cha mẹ trời là cũng là tái ngộ.
Đúng rồi.
Rồi mình trở về, mình trở về cái nhà cửa của mình ở bên trên đó. Thầy nói trên có nhà có cửa, mình mở đi đó là cũng là tái ngộ nhà cửa chứ không phải nhà thế gian đâu.
Anh bảo là thí dụ như hồn với tương hội đó là cũng phải
là cũng ngộ. Là tái ngộ á. Cái đó trong cái có bản nhạc đó, hôm nay tái ngộ em yêu gì đó.
Vô trong là tới nè, tới chút chữ sắp sửa vô trong là tới.
Thấy không? Tái ngộ em đây gì đó, hình như cái bản nhạc nào ở trong thiền ca có đó.
Có hỏi Nguyệt á, cái vụ hát hò đó.
Hỏi Nguyệt ơi, rành mấy cái vụ hát hò này không? Không, Nguyệt chắc rành múa hơn.
Chắc chặt Bảo Khanh, Bảo Khanh mới ở trong ban văn nghệ đó. Em từ chức lâu rồi mà.
Từ chức lâu rồi hả?
Lâu rồi anh biết mà.
Rồi.
Bảo Khanh
hả? Không biết Bảo Khanh còn nhớ không? Hôm nay tái ngộ em đây gì đó không quên à.
Dạ em không nhớ. Em mới vô sau thôi. Anh Bảo nói anh Bảo không có trong ban văn nghệ mà em thấy anh Bảo còn nhớ nhiều hơn tụi em.
Nghe thôi chứ tôi.
Ông nghe cái bài thiền ca nó... là Hoài Nam hát ấy, cái gì tái tục ngộ duyên ấy.
Em học bài rồi trả bài xong cái qua cái đại hội là em quên hết rồi, học lời thầy ha, ráng học lời thầy để nhớ rồi thầy thôi.
Anh Bảo là thơ thẩn đó em ơi.
Rồi tiếp tục đi ha, bây giờ mình vô cái câu đầu đi. Tái ngộ chung vui tự bắt cầu. Rồi, cái này đã hợp thời hợp lý lắm. Tái ngộ chung vui tự bắt cầu. Mình tái ngộ trong vui, chung vui trong những cái dịp nào mà mình tái ngộ chung vui? Mà tại sao mình chung vui được? Mà tại sao nhiều khi mình tái ngộ là mình cãi lộn? Điều kiện nào để tái ngộ được chung vui? Làm sao mà trong cái một cái cuộc họp mà mình được chung vui?
Mình chung vui là mình
thành,
yeah. Mình thành tâm, em. Mình hướng thượng. Dạ, theo em nghĩ là cũng như là mình thành tâm, mình hướng thượng.
À,
là mình là chung vui. Dạ.
Yeah. Thành tâm, mình hướng thượng. Nhưng mà với cái điều kiện gì? Với là ví dụ mình giờ mấy chục người mà thành tâm hướng thượng là phải tất cả đồng hướng thượng không? Hay là chỉ có 1-2 người mà không hướng thượng là không được? Tại vì khi mà mình hợp lại như vậy á, cái luồng điển của bề trên nó ban chiếu cho mình theo cái tiêu chuẩn gì? Mình chung vui là tại vì mình có được hưởng thêm cái điển của bề trên á, mình mới có được cái sự vui trong thanh nhẹ đó. Mà bây giờ bề trên ban cho mình á, có bữa là mình hợp á, mình thấy nhẹ, có bữa mình hợp mình thấy không có nhẹ bằng, là tại sao?
Em thấy nhóm này toàn là vui không ạ?
Vui á, thì là cái điểm mà quan trọng nhất á, dù cho mình... Cái mà quan trọng nhất là tất cả mọi người đồng hướng thượng là mình bỏ, mình bỏ cái tâm phàm của mình á, qua một bên á, mình vô cái phòng họp này á, là mình chỉ giữ cái tâm đạo không á. Thì cái đó bề trên chứng tâm và bề trên ban chiếu cho rất là nhiều thanh điển để chúng ta cùng học hỏi và tiến hóa. Mình tới đây để trao đổi, học hỏi, tiến hóa rồi đi về thôi, chứ không có làm gì khác hơn. Mà chỉ cần nếu mà một hai cái luồng điển mà có phàm tâm á, là cái luồng điển nó bị trì kéo xuống liền. Bây giờ có bề trên có ban gì ban với nó cũng bị trì kéo à. Thành ra cái quan trọng là không phải là cái điểm đầu tiên á, không phải là cái số người, nhưng mà là cái sự thành tâm của tất cả mọi người. Dù cho ít đi nữa nó cũng thanh nhẹ. Mà nếu mà mình đông á, mà tất cả đồng hướng thượng á, là càng mạnh hơn nữa. Cái buổi nào mà mình họp mà đông bạn đạo hội tụ mà tất cả mọi người á, mà thanh nhẹ á, thì cái luồng điển nó càng mạnh hơn nữa. Mà chỉ cần một hai người á, mình xây dựng nó rất là khó. Mình xây dựng cái luồng điển thanh nhẹ mà để bề trên chứng tâm mà ban chiếu cho mình cùng nhau học cộng hưởng á, nó rất là khó, tại nó đòi hỏi sự đồng lòng của mình hết. Mà nếu mà chỉ có một hai người mà không có đi theo cái chiều hướng đó là mình tự nhiên mình thấy nó nặng xuống liền. Anh ra cái này mình nói tại sao và bữa hổm nói cái vụ mà cái khóa bên Mỹ này, bữa hổm mình nhớ lộn. Thiệt ra cái khóa bên Mỹ này nó có từ lâu rồi chứ không phải là nó có sau cái khóa bên Việt Nam này nè. Nó chỉ có là sau cái khóa bên Pháp thôi. Tại vì hồi tháng 8 năm 2019 nó đã có rồi, nhưng mà lúc đó ít người thôi, chỉ có mấy người à, nhưng mà rất là thanh nhẹ, là tất cả chỉ có muốn học thôi à. Cái khóa bên Mỹ thiệt ra cái sự tích của nó là cũng lâu đời rồi chứ không phải là mới đây. Nó có từ tháng 8 2019 mà lúc đó nó ít người, mà toàn những người vô là muốn ham học không, là nó không có cái gì, nó cũng được cái sự thanh nhẹ lắm. Mà cái mình
bây giờ cũng vậy mà phải không anh, giờ cũng vậy mà phải không?
Bây giờ thì mình đông hơn á, thì mình bữa nay mình đông hơn á, mà mình đồng tâm á, nó còn mạnh hơn nữa.
Yeah, đúng.
Cái điển nó mạnh hơn á. Thành ra cái nhiều bạn đạo vô đây ngồi thiền nó thấy nhẹ là tại vì tại cái luồng điển ấy, nó hướng thượng hết, nó nhẹ. Bề trên chiếu xuống á, là mình cộng hưởng, là mình vô đây để mình hưởng một chút do bạn đạo đóng góp, mình cộng hưởng chứ không phải là của mình, của bề trên ban chiếu cho mình cộng hưởng. Mà nhờ cái sự hội tụ của những bạn đạo thành tâm hiếu đạo, muốn học đạo, muốn trao đổi học đạo pháp thôi chứ không có muốn cái chuyện gì khác nữa hết á, thì tự nhiên là mình được hưởng. Nên là nhiều khi mình vô đây mình chỉ cần ngồi niệm Phật mà mình thấy nó rút nhiều đó, là tại vậy đó. Có cái sự ban chiếu, có cái sự liên hệ, là cái sự chung vui đó, nó hòa hợp giữa hai cõi, giữa cái cõi vô hình, giữa cái cửa cõi bên trên với cái cõi của mình ở đây, hai cái nó phối hợp rồi. Nó có sự liên hệ với nhau, nó thành ra cái điểm nó mạnh lắm. Mình đông mà mình thành tâm, cái điểm nó mạnh kinh khủng lắm. Mình mà ngồi ở nhà một mình đó, không thế nào bằng. Bây giờ mình ngồi...
Em có nghe thầy nói khi mình học đạo này, thì có chư Phật chư tiên ấy, chung vui cùng chúng ta đó, em có nghe chỗ đó.
À đúng rồi. Thì mình khi mà mình học đạo, mình hướng tâm mà mình truy tâm đạo pháp ấy, là bên trên giúp liền, chư Phật chư tiên chiếu cho mình liền, rất hoan hỷ mà đón mừng những người mà có cái tâm học đạo. Mình người đời ấy, ngoài đời ấy, thì người ta tranh chấp không, người ta quen rồi, chỉ có tranh chấp hơn thua thôi, muốn hơn người này hơn người kia. Mình vô đây là mình chỉ muốn tìm cái đường để tự cứu mình thôi, chứ mình đâu có lạ gì đâu. Mình tất cả là tội hồn mà, đâu có ai giỏi hơn ai đâu. Tất cả là tội hồn đang chia sẻ với nhau những cái sự giảng dạy của Đức Thầy, của bề trên, để cho mình sáng, mình thấy rõ con đường của mình phải đi, đừng có bị lầm lạc nữa. Tại thời gian nó rất là ngắn, mấy chục năm tại thế nó nhanh lắm, thấy đó là mất đó. Thành ra mình không có nhiều thời gian. Một tuần mình bỏ ra 2 giờ đồng hồ, mình vô đây mình tập trung, mình học đạo đâu có nhiều. Mình sống ở ngoài đời tới 7 ngày rồi, bây giờ mình vô đây có mấy tiếng đồng hồ mà mình dốc tâm vậy, nó giúp đỡ cho mình nhiều lắm. Rồi tái ngộ. Tái ngộ là mình gặp lại. Tại sao là mình có cái duyên mình mới ngồi chung với nhau được? Mình không có duyên là mình không có thể nào ngồi chung với nhau được, là nó phải rã. Thành ra cái gì nó cũng phải là cái duyên. Mình tin nơi cái duyên là cái do sự sắp đặt của ông trời. Những cái tầng nào nó theo cùng đó mới, bởi vậy nó mới có câu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy đó. nó cùng một cái luồng điển, cùng một cái chí hướng đó, thì dễ hợp với nhau lắm. Đi một cái đường hướng nó dễ nhau, mà nó đi khác cái đường hướng là nó khó chịu liền. Thành ra mình vô đây mà mình cảm thấy thanh nhẹ, mình cảm thấy mình muốn học cái sự thanh nhẹ, mình muốn hưởng cái sự thanh nhẹ, đó là đúng cái lớp của mình. Còn mình vô đây mà mình thấy khó chịu là không phải cái lớp của mình. Ngộ lắm, về điển quang nó rất là ngộ, nó hợp với nhau là nó vô, nó thích, nó muốn trở lại hoài. Còn nó không thích thì vô một thời gian chán nó cũng bỏ đi. Thành ra cái duyên sắp đặt cho mọi người cùng nhau tiến hóa, thành ra cái sự tái hợp đó là có cái sự, khi mà mình nói sự tái hợp là có cái duyên ở trong, có sự sắp đặt của Thượng Đế. Mà chung vui á, vui trong thanh tịnh là phải có sự ban chiếu của bề trên. Tái ngộ chung vui, tái ngộ chung vui rồi cái chữ chót á, lại cái chữ chót là tự bắt cầu. Bắt cầu giữa cái gì với cái gì? Bắt cầu là tại vì nó có cái sự ngăn cách mà mình vượt qua không được, cho nên mình mới phải cần bắt cầu. Và như vậy nó đây
anh Bảo, từ đó em cứ tưởng chữ bắt cầu là chữ C, chữ T không anh Bảo, mà giờ chữ bắt là chữ C ha. Thì dính tả em cho biết là em dở luôn. Là chữ bắt không phải là à, sao ta, ai giải thích được cái đó ta, em không biết nữa.
Viết sai đó, viết sai. Bắt là bắt
tê. Bắt là chị nghĩ tê hay là xe?
Dịch em như chị nhớ là bắt tê, phải không? Phải không Thiện?
Bắt cầu với bắt đầu bắt, nó khác.
Bắt là bắt tay. Còn bắt cầu là phải bắt cầu là phải chữ C. Còn bắt C tay là chữ tê. Vâng.
No, bắt cầu
bắt
cũng là
bắt cầu chữ C luôn. Cũng sai luôn.
Chữ T, bắt cầu là chữ T.
Để bắt cầu chữ T mới đúng, bắt cầu chữ T mới đúng. Nếu mà bắt cây cầu á, bắt cây cầu qua sông á, là chữ T thì nó đúng ha.
Không, đúng. Ở trong từ điển á, thì nó để là chữ C.
Bắt cầu chữ C là em chưa biết.
Bắt cầu là
làm
là
chưa cần phiêu, em cần phiêu, em lộn sợ.
Bắt là bắt, bắt
đúng
vậy. Bắt cầu là chữ C.
Bắt cầu là chữ C.
Còn bắt đầu á mới là chữ T.
Chừng nào bắt bớ là chữ T phải không?
Bắt đầu là chữ T.
Còn bắt bớ, bắt bỏ vô tù là chữ T phải không?
Chữ T luôn.
C.
C hả? Bắt cầu.
Bắt đầu là chữ T, bắt bớ là chữ C.
Bây giờ
bắt
nói
cầu
lại.
Đó. Bắt bây cầu là chữ C.
Bây giờ nói lại cho chính xác nha, tôi coi từ điển này nè. Bắt cầu là chữ C. Bắt cầu là chữ C. Rồi.
Không, tôi nghĩ bắt chữ C là chữ hướng thôi, chứ dụ hướng nam hướng bắc thôi.
Bắc dạ.
Còn chữ bắt cầu không, hay không, là không, cái gì
không,
là chữ
không,
T.
Không, 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 cái này coi từ điển đàng hoàng nha.
Từ điển, không có chế được.
Đấy, nhiều khi mình tưởng là trúng nhưng mà không trúng. Cái chữ này nó nguy hiểm lắm, thành ra nhiều khi mình phải kiểm hoài là vậy, nhiều khi mình tưởng là trúng nhưng mà nó không trúng. Thành ra chỉ có cái cuốn từ điển nó mới giúp mình biết là trúng hay chặt thôi. Bắt cầu sao? Mình bắt cầu với cái gì?
Vậy là sao chữ C vậy anh? Vậy là có nghĩa là đi...
Không, cái viết nó như vậy đó.
À, tự làng vậy, ok. Nhưng mà vậy là bắt cầu, vậy là sao?
Như là chữ cầu là phải quả địa cầu không?
Bắt không, bắt cầu là cái cầu á. Cái cầu, cái cầu mà để mình đi qua đó, kêu bắt cầu.
Cầu để đi qua thì em nghĩ là chữ T không mà sao chữ C này là em
thầy đó.
Bởi vì
nghĩ sai
nhiều lắm, nhiều khi mình tưởng mình đúng mà mình chật lắc à.
Dạ, bởi vì bữa nay nghe
cái gì là... cũng phải học và nghiên cứu cho kỹ. Nghiên cứu là phải tò mò kiếm từng chút vậy, chứ không phải là nghĩ trúng là trúng. Nghiên cứu là phải coi cái này coi cái kia, kiểm cái này kiểm cái nọ mới kêu là nghiên cứu. Còn mình nhiều khi mình tưởng vậy á, trong đầu mình tưởng vậy nhưng mà mình sai, mà mình cứ tưởng là mình đúng. Thành ra mình cứ có nhiều người viết chặt suốt đời luôn à. Tại vì đâu có bao giờ kiểm lại đâu. Còn nếu mà mình có dịp mà mình phải làm cái gì, mình làm sách, làm gì, viết cái gì đó, mình phải tự kiểm mà viết cái từ từ mình mới chỉnh lại. Hồi đó giờ mình mấy chục năm mình cứ viết vậy không à. Mình viết sai. Thành ra nhiều khi thầy cũng có nhiều cái thầy cũng viết sai hoặc là nói sai, tại thầy tưởng cái đó là đúng. Chứ không phải là dễ đâu, cái ngôn ngữ nó cũng chính xác mà nhiều khi mình cũng gặp, chứ không phải là ai bảo đảm 100% đúng hết đâu.
Anh Bảo, vậy mình không có thể đó. Mình có thể nói được là bắt cầu là bắt đầu một cái sự liên kết giữa hai
liên kết đó, mình bắt cầu qua để cho nó nói liền một cái gì đó kêu là bắt cầu,
nói liền một cái gì
nó cái đọc trong từ điển nha.
để em đọc nha, từ điển nha anh Bảo. Bắt cầu là nối tiếp giữa, vào giữa, có nghĩa là cái sự bắt cầu đó là sự nối tiếp giữa hai bên, hai cái khoảng không gian bị gián đoạn.
Cái chỗ nào mà nó bị gián đoạn đó, mình bắt cái cầu để mình nối tiếp nó lại. Cũng như bây giờ mình muốn, bây giờ mình muốn qua xong mà bây giờ mình bị gián, mình đi bộ qua không được nữa, mình phải bắt cái cầu mình mới qua được. Ví dụ vậy đó.
Dạ, cho em ý kiến nha.
Dạ.
Bắt cầu nói những bờ vui là nhờ có anh Bảo mà em mới biết được Alice.
Cháu xin đóng góp tí chú Bảo. Theo cháu nghĩ ở đây mình xuống đây là mình ở cái trần gian này, tức là mình đang ở một cái bến mê rồi. Thì bây giờ mình phải bắt cái cầu để mình về bến giác ấy. Thì nó có gọi là tái ngộ chung vui, tự bắt cầu thì khi đó thì mình trở về bến giác được, thì mình mới trở về với có con đường để tiến hóa, trở về với cái cội nguồn của mình được. Chứ còn nếu như không, mình không có cái cầu đó thì mình sẽ mãi mãi ở lại cái bến mê này. Cho xin hết ạ.
Cái đó là bên này là bờ mê.
Thấy không, ca nhạc là anh Bảo nhớ dai lắm. Yeah, cái lúc mà học mà nói dưỡng hồn lo tu gì đó là anh Bảo cũng biết cái câu hát trong đó đó, quy y Phật pháp dưỡng hồn lo tu đó. Anh Bảo anh Bảo nhớ nhiều thứ lắm mà.
Bên kia là bên gia.
Thấy anh Bảo làm trưởng ban văn nghệ có lý.
cái đó đúng đó, Khanh, cái đó đúng, chị thấy đúng.
Dạ. Cái bài này thì chị đó em múa này chứ đâu, chèo thuyền qua sông nè.
Dạ.
Rồi nói cái vụ múa rồi chị anh Bảo. Nói cái vụ múa rồi.
Nói cái vụ múa rồi. Bà nghe cái cùng băng mới này chưa thấy thầy nói gì về cái vụ múa này ha. À, Nguyệt chưa có nghe, nghe như không nghe phải không? Bây giờ phải nghe đi nghe lại nhiều lần cái chừng nào mà thấy nghe tới thầy nói cái vụ múa này ra thì lúc đó biết là thầy đang nói Nguyệt đó. Thầy nói đại hội là đại hội tâm linh phải không? Rồi sau đó là cái gì? Không phải gì đó, vậy nghe tiếp cái khúc đó thì sẽ hiểu. À, khúc nào mà thầy nói đại hội là một đại hội tâm linh.
Yeah. Chắc em đang nghe đó, mà em nghe chưa tới, em nghe chưa hết.
À, nghe
để đi. Em nghe. Yeah.
Lúc nào mà thầy nói đại hội là một đại hội tâm linh, rồi sao chấm đó.
Yeah.
Rồi bây giờ mình trở lại vấn đề nha. Bắt cầu thì Thiện nó nói là bắt cầu giữa bờ mê và bến giác, thì cái đó là cũng là cao rồi đó. Bây giờ mình bắt cầu dưới thế gian thì trước đi, rồi lát nữa mình đi lên trên nha. Bây giờ ở dưới thế gian, khi mà mình tái hội, mình chung vui đó, mình bắt cầu giữa cái gì với cái gì?
Bây giờ phải hỏi lại cái câu tái ngộ chung vui này nè, chưa có trả lời hết nè.
À, rồi giờ Ly muốn đóng góp gì thêm nói đi.
Tại sao tái ngộ lại chung vui? À, tái ngộ trên là mình nói rồi phải không? Mình tái ngộ chân lý, tái ngộ tiền kiếp, nhưng mà giờ tái ngộ tại sao lại chung vui?
À, tại sao chung vui được? Đâu phải tái ngộ là chung vui, bắt buộc phải chung vui. Tao phải tái ngộ là đúng bắt rồi. Phải chung vui.
Tại sao
bắt
lại vui? Tại sao chung vui?
À, nãy mình có nói đó là giờ mình hướng tâm về, mình hướng về tâm linh, mình hướng về cái con đường giải thoát. Chứ mình không có muốn gì cái gì mà nó ràng buộc mình ra là nó trì trệ mình. Mình hướng về tâm linh, mình hướng về giải thoát. Thì lúc đó mình hướng về thanh tịnh, mình được sự ban chiếu của sự thanh tịnh bên trên, mình mới vui được. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Không? Nhờ cái đó mình mới... nhiều cái đó mình mới chung vui được. Còn nếu mà mình không có chia sẻ được những cái gì thanh nhẹ để giúp cho mình đi tới tiến trên con đường giải thoát á, thì đâu có thật là vui. Cái vui đó là vui giả tạm, hết trống càng á, là nó buồn trở lại.
Ừ. Còn chút xíu nữa hen. Trước khi đi tới thanh tịnh là
dạ em xin tiếp ý của anh Bảo á, là tại vì mình có cái duyên lành á. Dựa cái ý của anh Bảo là chính xác rồi, nhưng mà giống như là mình được cái duyên lành cho nên mình mới được cái ơn trên, ơn của bề trên đó, mình mới gặp nhau cho nên mình mới có sự chung vui được. Còn nếu mà là nghịch duyên đó, thì em nghĩ chắc không có vui nổi.
Đúng rồi, không có vui được, tại vì gặp nhau mà không có duyên là chỉ có gây đổ bể thôi, là chỉ có cãi lộn thôi, chứ không có thể nào vui. Tại nó không cùng chung một cái chiều hướng, hướng thượng đi lên đó, thì nó mới chung vui được. Chứ nếu mà mình có cái gì mà trong tâm mình mà khó chịu ở trong tâm là mình không có chung vui được đâu. Nên là tâm mình phải nhẹ nhàng cởi mở. mình tới đây để mình hưởng một cái gì rồi mình về mình tu tiếp, chứ mình không có làm gì hơn ở trong cái nhóm này hết trơn. Mình tới để mình cộng hưởng những cái gì về trên ăn ban mỗi người, do cái sự đóng góp của mỗi bạn đạo đã bỏ tâm vô đây họp để mình về mình tu tiếp thôi, chứ không có gì hết. Thì lúc đó mình sẽ vui. Rồi,
còn gì khác không?
Eli muốn đóng góp gì đóng góp đi.
Còn gì khác không? Hay là nhiêu đó thôi?
Nói đi, nói gì cái chuyện thế gian này tại sao chung vui đi, có gì khác không?
Thầy hay nói anh em về đây chung vui hòa bình. Nhưng mà có một cái câu em mới nghe mà nãy em cắt, mà sao bây giờ em kiếm hoài cái clip chưa ra. Cái clip thầy nói là tại sao mình chung vui được, tại sao mình tái ngộ là mình thấy vui, là tại vì mọi người có công phu thì khi đó cái luồng điển nó mới đi lên được. Tất cả cái luồng điển nó đi lên thì khi đó chung vui lại, người ta rất là thích như mình thích. Tại sao mình, thầy nói tại sao muốn tái ngộ, muốn gặp người đó hoài, cũng như sau một cái thời gian dài vì khoảng cách thì người ta thích lại, người ta thích gặp lại, mà gặp lại rất là vui. Còn thí dụ như họ không có, một người có công phu, người có không công phu, gặp lại thì cũng bình thường, cái luồng điển nó không có giống. Còn ví dụ như hai người không có công phu thì cái đó là cái chung vui họ khác. Còn mình là chung vui là do cùng công phu. À, thì nói cái câu đó đó. Thì thấy đúng, từ đó thì mới dẫn tới những cái cao hơn.
Thì phải công phu đúng đường thì cái luồng điển nó mới thăng hoa, nó không có bị, không có bị trì trệ. Công phu mà đúng đường thì cái luồng điển nó thoát lên thì nó thanh nhẹ. Không có bị cái gì mà phàm tâm mà nó ràng buộc mình thì mình mới thanh nhẹ được. Chứ mình còn ôm chuyện đời nhiều quá, mình ôm tâm phạm nhiều quá thì mình có công phu đi nữa cũng không có đủ mà để cho cái luồng điển mình nó thăng hoa. Thành ra mình phải biết buông bỏ cái chuyện nặng trược á, thì mình mới thăng hoa được. Chứ giờ mình công phu mà mình cứ ôm chuyện nặng hoài á, thì mình đâu có bao giờ mình thăng hoa được. Rồi chung vui, bây giờ bắt cầu. Mình nãy thiện nói có bắt cầu là đi về Bến Giác rồi, bây giờ mình ở dưới này mình bắt cầu cái gì trước nè, để cho mình chung vui. Cho nên là mình phải bắt cầu những cái sự giao cảm với những cái luồng điển mà cùng chung một chí hướng, mà khi mà nó giao cảm được với nhau á, thì nó có một cái mối liên hệ á, thì lúc đó nó mới có sự giao cảm và cái sự thông cảm với nhau á, nó chia sẻ một cái gì thanh nhẹ thì lúc đó nó mới kêu bằng chung vui. Từ bắt cầu thì bây giờ mình đang bắt cầu giữa bạn đạo với bạn đạo, đang cùng nhóm, đang học, đang trao đổi, đang chia sẻ, là đang bắt cầu về điển quang giữa tâm thức của mỗi bạn đạo này, đang có cái sự bắt cầu đó. Thì mình đang tập bắt cầu đó, cái đó là cái giai đoạn thứ nhất. Rồi cái giai đoạn thứ nhì á, mình làm sao mình bắt cầu mà để mình được chung hưởng, chung vui. Bắt cầu giữa cái gì với cái gì?
Ủa anh Bảo, ví dụ anh Bảo nói về đời đó, về đời là nhiều khi mình, khi mà mình gặp, phát ra cái từ tâm mình trước
đó,
chứ mình đừng có gặp người ta mà giống như là đó. Dạ, yeah. Thì mình, anh đang nói lại dưới đời chứ đó.
Mình đừng có ác tâm, mình có phải có thiện cảm, có thiện tâm, mình gặp nhau mình mới vui. Chứ
đúng,
mình
rồi.
Gặp người đó mà mình hầm hầm ở trong bụng rồi, mình muốn ăn thua đủ với người đó thì đâu có vui nữa.
Mình thấy là đối đãi thật tâm đó.
Thì mình nói, mình thấy là mình tất cả là tội hồn, đâu có ai sướng đâu. Tất cả là đều đang bị ở tù hết mà, đâu có ai sướng đâu. Thì mình chỉ có biết thương, có cái thiện tâm, cái thiện cảm nó đi trước á, thì lúc đó nó dễ hơn. Còn mình gặp mà mình muốn quánh lộn, muốn hơn thua với người ta là cái đó là mình có ác cảm rồi. Mình đâu có bắt cầu được. Cái đó là cắt cầu á. Cái đó là phá cầu chứ không phải là bắt cầu. Bắt cầu là mình phải nói liền một cái gì giữa hai cái để nó cùng nhau nó mạnh hơn. Nó tiến lên, nó kêu là bắt cầu. Mình nói liền với nhau. Một cái luồng điển, nhiều cái luồng điển liên kết cùng chung một chiều hướng đó là mạnh lắm á.
Người Mỹ có chữ là đốt cầu anh, burn the bridge, đốt cầu luôn nhưng phải phá. Nó có chữ đó.
Ai là Việt Nam mình nói là qua cầu rút ván. Rồi bây giờ cái mình phải nói, mình phải bắt cầu với cái gì khác nữa, ngoài cái giữa sự bắt cầu giữa bạn đạo với bạn đạo, còn cái bắt cầu gì nó quan trọng hơn nữa?
Cái bắt cầu của mình có mấy cái bắt cầu ha. Thầy có nói đó là mấy trăm năm tái ngộ đó, là bắt cầu giữa cái quỳnh đệ đó, hay là cha mẹ con cái, cũng là một cái sự kết nối trở lại của cái tiền kiếp với cái hiện tại, và có cái cuối cùng là hồn với vía đó. Nó bắt cầu trở lại đó, tương hội đó.
Thì đúng là hồn vía tương hội đó, thì cái đó là cũng là một cái giai đoạn mà là mình phải đi tới. Mà bây giờ trong khi chờ đợi hồn vía cách nhau một gang tấc mà có thể tương hội đó, thì bây giờ mình phải bắt cầu với cái gì trước? hàng ngày mình phải bắt cầu với cái gì?
Mình thở pháp luân thường chuyển, mình hành pháp đó, mình lấy thanh khí điển vô, mình ban giải ánh sáng cho lục căn lục trần, là mình cũng bắt cầu cho nó.
Ừ, bắt cầu cho nó
chuyển à.
Bắt cầu cho nó đi cùng cùng chung tiến hóa với mình phải không? Mình bắt cầu cho nó cùng chung tiến hóa với mình là bằng cách mình dạy nó niệm Phật để cho nó hiểu đạo, và mình giảng đạo cho nó nghe để cho nó hiểu. Tại vì lục căn lục trần của mình đó, mà mình học đạo mà mình về mình không giảng cho nó nghe, nó không biết gì đâu, nó không có hiểu. Mà muốn cho nó hiểu là trước hết phải dạy cho nó niệm Phật, rồi mình lúc đó mình sau đó mình dạy đạo nó mới hiểu. Chứ thầy nói tụi đó là ngu lắm, nói chậm lắm, dạy dạy chuyện đời thì làm đẻ lắm, nhưng mà dạy chuyện đạo nó chậm lắm. Mà mình tu mà mình chỉ có tu một mình không là lục căn lục trần mình nó vẫn quậy phá mình như thường, mình không có tiến hóa được. Thành ra cái bổn phận của mình nó quy tăng mỗi đêm đó, con xin nguyện quy tăng nó là trở về cái bổn phận của mình đó. Đối với vạn linh ở trong này, đối với bản thể trong này là mình phải lo là gì. Rồi bây giờ mình phải bắt cầu giữa hồn vía, là trong tương lai là phải có cái đó. Mà bắt cầu giữa hồn vía thì mình có cái pháp luân chiêu minh đó, là cái nó cũng là nó gây cái, nó tạo cái điều kiện dễ dãi sau này để hồn vía tương hội á, là cái cũng là một cách để bắt cầu đó. Rồi mình khi mà mình niệm Phật hay là mình hướng thượng đó, là mình tập trung trên trung tâm bộ đầu của mình đó, đó chỗ đó là trung tâm điển quang đó, thì mình phải bắt cầu với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, mình nói liền với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ mình mới tiếp được cái thanh quang, cho nên mình mới chung vui được. Mọi người đều tập trung vô đây là mình chỉ nói cái chuyện ở trên trời không, mà nói chuyện hướng thượng không, nói chuyện giải thoát. Thì tự nhiên cái luồng điển của mình á, mình nói chuyện đó thì cái luồng điển mình nó tập trung ngay trung tâm bồ đầu, mình bắt cầu với luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó cái bên trên ban chiếu xuống mình mới nhận được, thì mình mới chung vui được. Đó thì mình phải bắt cầu giai đoạn đó trước, mình bắt cầu mà khi mà mình tiếp được điển thường xuyên mà mình trụ được cái luồng điển của mình thường xuyên rồi đó, thì lúc đó mình chỉ có sự thanh nhẹ không, chứ không có bao giờ còn cái sự hành học nặng nhọc nữa hết rồi. Mình chỉ tiếp thu cái sự thanh nhẹ không, thành ra mình phải trụ ở trên đó mình mới bắt cầu được. Vì chung vui, lúc đó thật sự là chung vui, mình bắt cầu được ai, mỗi người mà bắt cầu được với cái điểm của bên trên là lúc đó chỉ có vui thôi, chứ không có thể nào buồn được. Rồi câu tiếp, câu tiếp nha, có ai đóng góp thêm câu này không? Eli có gì nói thêm không?
Dạ không, em có mấy câu cuối rồi.
Dạ hả? Rồi thực hành chân pháp chẳng lo sầu, thì cái chữ chân pháp này nó trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần trong mấy cái bài thơ của thầy, trở lại rất là nhiều. Mà cái chữ chân pháp này á, là mà thầy định nghĩa không biết bao nhiêu là chữ, không biết hôm nay có tới mấy chục định nghĩa rồi vậy Eli?
Cũng có. Nhiều lắm hả anh Bảo ơi, nhiều lắm á.
20-30 không?
Để em cái à. Cũng nhiều hơn á, tại vì em mới thêm một số cái nữa nên em chưa có làm hết, nhưng mà em có thêm một vài cái.
Như là cái chân pháp này ngoài cái khứ trược lưu thanh, nó rất là nhiều cái định nghĩa mà thầy nói, cái này là chân pháp, cái này là chánh pháp, cái này là chân pháp, thầy nói rất là nhiều. Nhưng mà mình càng nghe thì mình càng thấy nó càng nhiều hơn, là cái danh sách nó cũng dài lắm rồi không?
Nhà có một trang giấy A4 rồi đó.
Rồi bây giờ có cái gì mới để đóng góp cho bạn đạo nghe, để Cẩm Tú ghi thêm không?
Cẩm Tú ghi chắc không đủ đâu. Để làm lại chắc mới đủ. Cho thêm mấy cái ha. Cái chân pháp này có nói là khi mà phần thanh điển mình ly thân á, thì khi đó đó mình cũng làm một cái chân pháp. Rồi thầy nói khi mình tham thiền á, mình hưởng tất cả những điện năng của vũ trụ á, là từ chư Phật chiếu cho mình á, nó cũng sửa cho mình, sửa được cái chân chánh của mình, nó cũng là một chân pháp. Rồi mình quý trọng con người, quý thương trời Phật cha mẹ, thương yêu đồng loại cũng là một chánh pháp hay là một chân pháp ha. Tự giải cũng là một chánh pháp hay là một chân pháp. Rồi mọi người đồng tiếng cũng là một chánh pháp. Trật tự cũng là một chánh pháp nha. Khi một cuộc sống mình có trật tự cũng là chánh pháp, mà khi mình lặp lại cái bản thể này có trật tự cũng là một chánh pháp.
À, nói về trật tự á, mình đi họp đúng giờ có phải là một chánh pháp không?
Đúng rồi đó. gọi là tiên á.
Muốn học làm tiên làm Phật á, là phải cái gì cũng phải đúng giờ, đi họp phải đúng giờ. Nãy có nhiều bạn đi trễ giờ nó bị đóng cửa, nó lock rồi. tại vì đi trễ giờ đó kỳ sao nhớ đi sớm nha, đi đi trễ giờ cái nó lock lại không có vô được, nó khóa lại không có vô được. Rồi còn gì nữa không?
Dạ chỉ bổ chút thêm thôi, nó cũng là một trang rồi đó.
Rồi thực hành chân pháp chẳng lo sầu. Tại sao thầy nói hay mình hay mình tu thiền mà thầy hay nói cái chữ chẳng lo sầu, chẳng giải ưu phiền, giải phiền ưu là đủ thứ đó. Tại sao vậy? Cái gì cái đó nó là cái gì mà nó nặng mà thầy phải nhắc cho mình nhớ hoài là vậy? Tại con người ta bị cái gì mà thầy cứ nhắc tới mấy chuyện đó hoài?
Dạ cho em xin đóng góp. Rồi. Tại vì cái nặng nhất của con người là mê chấp, cho nên thầy nói vui và buồn đó, thì mê chấp chẳng về được đâu, nên em nghĩ là vậy. Và cái này cũng nhờ anh bảo mà em biết được.
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu á, cũng khác nữa ha. Rồi mê chấp lo buồn, tại sao mà mình lo, tại sao mình trong cái cuộc sống mình á, mình có những cái giây phút mà mình phải lo là tại sao vậy?
Là lo đời, đang là nặng trược của đời đó.
À, mình lo cái chuyện đời á, mình lo.
Lo chuyện đời.
Mình lo cái gì? Mình lo cái gì? Ấy có ở đời nó có cái gì mà làm cho mình phải lo?
Dạ cơm áo gạo tiền á, bốn thứ.
Ở trong cái có không không.
Có.
Khi mà mình có thì mình vui. Khi mà mình mất á thì mình buồn. Phải vậy không?
Dạ, thì mình tưởng cái đó là thiệt á. Mình tưởng cái đó là thiệt á, thành ra mình mới ôm hoài.
Mình ông trời ông xuống đây ông cho mình học trong cái định luật đó để cho mình thức tâm. Thành ra ông cho mình học trong cái có không không. Hồi xưa mình xuống đây hồi nhỏ mình đâu có gì đâu, mà lớn lên ông cho mình thêm cái này, cho mình cái kia. Rồi có lúc ông lấy lại, mất cái này, mất cái kia. Thành ra mình học triết để cho mình thức tâm là cái cuộc đời này nó là tạm, trong có không không, mà rốt cuộc là cũng phải trở về không. Cho nên không có cái gì mà phải đáng lo lắm. Lo là lo những cái gì mình có thể làm được để đóng góp và để xây dựng và để nuôi thân. Cái đó là mình cần phải lo trong cái phạm vi khả năng của mình thôi. Còn những cái gì mà ngoài khả năng của mình á, là chỉ có ông trời lo thôi, chứ mình không lo, không phải mình muốn mà mình được. Bây giờ mình lo, mình nhỏ, mình chỉ lo đi học. Đi học lớn á, mình có việc làm, mình lo đi làm để kiếm cơm, để nuôi mình, để trả nợ cho xã hội. Rồi bây giờ mình cùng lúc bây giờ mình biết được đạo á, thì mình chỉ còn có lo tu, mấy cái đó là đáng lo. Còn những cái lo mà không có hữu ích á, thì cái đó là chuyện của ông trời. Mình để cho ông đi, mình đừng có giành cái quyền của ông. Cái chuyện mà mình được hay không á, là cũng là do Thượng Đế quyết định, chứ không phải có. Tiền mình có trong túi hay không á, là cũng do diêu trì kim mẫu mới có, là kim tiền mẫu mẹ mới có, chứ không phải là tự nhiên mà mình có. Mình tưởng mình cái khả năng của mình thông minh, mình giỏi, mình có thể làm ra tiền, nhưng mà mẹ không cho là không có, mà mẹ lấy lại cũng không còn. Thành ra mình phải hiểu cái định luật đó thì mình mới không lo được. Nhưng mà mình muốn hiểu được cái đó là mình phải tu làm sao mà cho nó buông bỏ bớt đi cái sự đời á, thì lúc đó mình mới nhẹ, mình mới không lo được. Chứ con người ta sống là chỉ lo giữa cái mất với còn, giữa sống với chết. Tham sống sợ chết là cái đại tham, rồi cũng lo, là tất cả là do cái tham. Tham muốn nhiều hơn á, thành ra phải lo nhiều hơn. Càng có thì càng muốn thêm là phải lo nhiều hơn. Lo nhé, mình xây dựng nhiều hơn là mình sợ nó sụp đổ nhiều hơn, mình sợ nó mất nhiều hơn là mình phải lo. Rồi mình buồn, lo mà sầu nữa. Buồn tại sao mình buồn? Thì nãy trong cái định luật đó, mình có thì mình vui, mà mình mất thì mình buồn. Bây giờ mình mất của thì mình cũng buồn.
Em có ý kiến như thế này nè, tại vì em cũng muốn hỏi anh Bảo là em cũng biết cái sự buồn nè. Có cái người đó giống như là nói với em là bán cái nhà rồi mà mấy năm trời rồi mà vẫn còn chưa có quên được á, mặc dù là tu cái pháp này là nó nhẹ đi một phần nào đó, nhưng mà họ khẳng định với em là họ chưa có quên được, quên cũng như là chưa có buông được á, là có đó phải là buồn không anh Bảo?
Thì đó, cái đó là cái do cái nghiệp tâm. Khi mà những cái diện gì mà nó còn vương vấn ở trong cái tâm của mình á, cái đó là nghiệp tâm, thì chứng minh là người đó không có niệm Phật hay là không biết niệm Phật thì đúng hơn. Nói vậy thì chính xác hơn. Dù cho có niệm đi nữa cũng không biết cách niệm Phật, cho nên nó mới còn vương vấn những cái chuyện đời. Mà khi mà mình còn vương vấn những cái chuyện nặng trược vậy á, làm sao mà mình thoát được. Mình đi tu á, là mình phải đặt cái mục đích giải thoát, nhưng mà người đó không có đặt cái mục đích giải thoát, mà lại ôm những cái chuyện đời. Cũng như thầy nói một cái ví dụ, bây giờ Phật tới rước con, ấy, tự nhiên cái đầu mình nó tưởng là bây giờ vàng con đang giấu ở đâu để con lấy đi, rồi con hãy đi. Nội bao nhiêu đó không á, là nó cột mình, nó cột cái tâm mình á, ở vô cái chỗ nặng trược giả tạm này, làm sao mình đi được. Căn nhà không á, mà nó còn cột mình ở đây á, làm sao cái tâm mình nó thoát được. Lúc cho, lúc mình lìa thế đi nữa, mình cũng không có thể nào thoát được. Là mình còn nhớ những cái sự trần trược, những cái sự mà giả tạm thì không bao giờ mình thoát được. Tại sao mà thầy nói là mình tu phải đặt cái mục đích giải thoát, là để cho cái tâm mình nó đặt một cái mục đích nó cao thượng hơn, nó thoát hơn. Còn mình đặt mấy cái mục đích mà mình muốn ôm giữ những cái chuyện tạm mà mình không giữ được á, thì rốt cuộc là mình không có thoát được. Bây giờ mình có lìa thế, ông trời ông kêu mình đi bắt tử á, là biết mình đi đâu rồi. Cái quan trọng lắm, tại vì mình đi, ông trời nhiều khi ông đâu có báo trước. Ông kêu mình cái là mình phải đi liền. Mà lúc đó cái tâm trạng mình như thế nào? Cái tâm trạng mình còn ôm chuyện đời, mình còn ôm chuyện tranh chấp, mình còn ôm chuyện hơn thua, mình còn ôm chuyện giá tạm, thì làm sao mình đi được? Ngay lúc đó là cái luồng điển mình nó ngay chỗ nào, nó đáp ngay chỗ nào thì mình biết rồi. Cái lo sầu là những cái mà nghiệp tâm thì mình phải giải. Mình tu là trước hết là phải giải cái nghiệp tâm. Mà nghiệp tâm là mình phải luyện cái Nam Mô Di Đà Phật cho nó đúng, mình mới giải được. Tại nhiều khi phần hồn nói thì hiểu liền, cái chuyện không có cái gì, chuyện đời nó tạo mình không buông bỏ. Nhưng mà lục căn lục trần vạn linh nó không hiểu thì nó cứ nhắc lên hoài, nó cứ đề nghị lên hoài. Mỗi ngày nó đề nghị lên không biết bao nhiêu đề nghị. Rồi mình cứ tưởng nó là của mình, rồi mình theo nó thì mình chết luôn. Là mình không có giải được cái nghiệp tâm. Nó cứ đề nghị hết cái này tới đề nghị kia, mà biết bao nhiêu đứa trong đó. 12 lục căn lục trần, rồi thêm 1.200 năm dục dị theo, rồi thêm vạn linh mình đem vô nữa, mà nó không có được huấn luyện. Là nó đưa toàn là những cái đề nghị không tốt không à. Làm sao mình yên được? Thành ra cái lo sầu đó mình không có giải được. Thành ra mình phải khứ trượt lưu khanh là một chuyện. Cái pháp của mình là khứ trượt lưu thanh rõ ràng. Nhưng mà ban ngày mình không có hành khứ trượt lưu thanh, mình hành ngược lại là mình chỉ có chết thôi, chứ làm sao mà khứ trượt lưu thanh nổi. Ban ngày là mình đem chuyện rác chứa vô mà mình không hay. Mình hốt không biết bao nhiêu rác, mình chịu ngay. Toàn ngoài đời thầy nó mở mắt ra chuyện bên ngoài là trượt hết. Nhưng mà bây giờ mình cứ hướng ngoại không. Mình lên mạng rồi mình lấy cái này lấy kia, tin tức đầu này mình ôm vô đầu tay rồi kia. Rồi mình suy tư ở trong đầu thay vì mình nghe băng của thầy để mình giải mở những cái gì rút mắt bên trong. Mình lên Facebook này, mình lên YouTube, mình coi những cái chuyện tin tức gì, nhiều đứa nó post tầm bậy tầm bạ, mình cũng nghe theo nó, đâu có hữu ích gì đâu. Mà nói thiệt ra thầy nói nghe băng cũng phải có trình độ mới nghe nổi, chứ không phải ai cũng nghe nổi. Lục trần nó nghe không nổi, nghe hồi là nó chịu không nổi, là nó phải xúi mình đi chỗ khác à. Thành ra mà mấy người nào mà chịu khó mà nghe băng cả ngày là cũng là tụi nó cũng chịu nghe rồi. Nhưng mà phải dạy cho nó hiểu, dạy cho nó thức tâm. Thành ra nghe băng thấy nhiều khi ra một cuộn băng 2 tiếng 3 tiếng nhưng kêu nghe cũng khó, nghe không nổi, tụi nó nghe rồi nó chịu không nổi. Còn mấy người mà khai triển về minh triết thì thích nói chuyện đạo, thích nghe băng, không có thích nghe cái chuyện đời, chuyện phi chuyện hơn thua, nghe tới họ không muốn nghe nữa. Là mấy người thầy nói mấy người mà soi hồn đúng á, tự nhiên không muốn nghe chuyện thị phi, ai nói gì nói, không để ý, không nghe mà cũng không có tham gia, mà cũng không lặp lại, không có kể lại mà cũng không lặp lại, tại vì không có dính líu cái chuyện đó nữa, bịt lỗ tai quen rồi, không có muốn rước cái rác rưới vô trong tâm mình. Mình có chánh pháp mà ban ngày mình đi hành tà pháp là đâu có được. Tà pháp là rước trượt vô á, khử thanh, nghe không? Thành ra mình hành chân pháp là ban ngày cũng phải hành chân pháp, lúc nào cũng là một tâm niệm hướng về trời Phật, chứ không hướng về cái chuyện động loạn ô trượt của trần gian. Mình tu hoài, giờ cho mình tu cả đời đi nữa cũng không có tiếng nổi đâu. Đây, mình đi hai con đường nó trái ngược với nhau. Tối thì chịu mượn pháp, mà ban ngày thì làm tà pháp, thì tà pháp nó cũng không có giúp cho mình. Tối mình ngồi thiền cũng không có yên nữa, tại ban ngày mình rước trượt vô nhiều quá, rồi tối mình ngồi thiền cũng không có được tịnh nữa. Mình thiền là đi tới cái tịnh mà cũng đi tới tịnh không nổi. Hành chánh pháp chẳng lo sầu, thì mình hành đúng cái chân pháp á, thì nó phải giải ra hết, càng ngày nó càng giải ra, càng ngày càng thanh. Thành ra cái trượt nó phải đi ra, chứ nó không có thể nào mà còn ở trong tâm mình được đó. khi mà mình còn cái trừ cái tâm tâm mà còn nhớ như Nguyệt nói là mình không có giải được, mình chưa có giải được, nghĩa là mình hành có cái gì không có đúng, hành chưa có đúng, hành sai pháp, hay là hành động của mình, tâm tánh của mình không có sửa cái gì đó, cho nên nó mới bị cái đó. Chứ cái gì nó cũng có luật hết trơn á, mình làm mà mình thấy nặng trược, mình thấy mình còn những cái đó là mình biết là mình có cái gì sai rồi. Bình tâm thanh tịnh, tâm thanh nhẹ. Bình tâm thanh tịnh, tâm thanh nhẹ là sao? Bình tâm là sao?
Bình tâm là bình yên.
Bình tâm là cái bình tâm mình nó phẳng lặng, nó không có bị gợi sóng, nó không có bị gợn sóng, nghĩa là không có cái chuyện gì mà làm cho nó dao động được hết á. Thì lúc đó mình mới bình tâm, mình không có bị cái này lôi cuốn cái kia lôi cuốn, không có vui, không có buồn, không có người ta khen thì vui, mình ta chê thì buồn, không có mất thì buồn, có thì vui, mình không có bị cái đó, cái tâm mình lúc nào nó cũng bình thản. Thì lúc đó nó mới đi tới cái thanh tịnh được. Thì cái tâm mình thì nếu mà mình giữ được cái trạng thái đó đều đều thế thì cái tâm mình thanh nhẹ, chứ đâu có chuyện gì mà làm mình buồn. Còn bất cứ chuyện đời cái gì tới cũng làm cho mình buồn, mình giận hết trơn này. Đâu có cái gì mà đâu có bao giờ thanh nhẹ được. Chuyện gì, chuyện chút xíu mà cũng làm cho mình giận, chuyện chút xíu cũng làm cho mình buồn. Rồi mình cứ giấy động cái kiểu đó hoài, khi nào mình mới trở lại được cái sự thanh tịnh, cũng như cái mặt nước mà mình cứ quấy, quấy nó động hoài, khi nào nó mới trở được bình yên. Mỗi chút nó mỏi động, nó vừa mới êm chút mà làm cho nó động, động, động hoài. Nó cũng phải có thời gian nó mới trở lại cái sự yên tĩnh, chứ đâu phải là vừa động đó mình muốn cho nó tịnh liền nó tịnh đâu. Nó cũng phải bị ảnh hưởng một thời gian nó mới trở về cái tịnh, mà mỗi chút mỗi động á, là không bao giờ mình tiến được. Có ai đóng góp câu này thêm không?
Anh bảo em thấy cái bình tâm thanh tịnh đó là ồ, xin lỗi.
Nói đi.
Dạ dạ, à, bình tâm thanh tịnh là giống như là phải ngồi một chỗ đó, cái chữ mà giống như là cứ cả thế gian này chuyển động, nhưng mà mình phải ngồi một chỗ là mình bình tâm, giống như anh để cho cái hồ nước mình phẳng lặng á, mình không có dao động theo những cái biến chuyển của những cái cuộc sống daily, cuộc sống cảnh, hàng ngày đó,
của ngoại cảnh đó, mình không có bị nó dao động, thành ra mình phải giữ trở về, lui về thanh tịnh, tại vì tất cả những cái sự động loạn là để đẩy mình lui về thanh tịnh.
Yeah, là ngồi chứ một chỗ, em ra thanh tịnh là em ngồi một chỗ.
Chứ không phải là để cho mình bị lôi cuốn theo. Cái luật của nó là vậy. Ông trời ông muốn là những cái hoàn cảnh khó khăn, động loạn chừng nào để đẩy cho mình lui trở về thanh tịnh. Mình trốn ở trong cái sự thanh tịnh của mình á, thì lúc đó mình yên. Còn mình nhảy ra ngoài là mình bị nó hút. Thành ra mình phải chọn cái hướng đi thôi. Đi vô thay vì đi ra. Tại kêu cứ đi vô mà mình cứ đi ra ngoài. Thành ra mình bị động. Thành ra mình phải trở vô bên trong thì lúc đó mình mới yên thôi. Rồi hồi nãy Liên muốn đóng góp thêm gì?
Trời, em cho nghe hai cái clip này ha.
Ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu thì miệng ở lúc nào cũng tư cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang dạy. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái tư tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ rồi thức giác mà tu, chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái lần trao dồi sửa đổi và đi trong cái sai lầm chấp mê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là dù gì đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa, không phải tới thiên đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia, các bạn cũng nói các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước, các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ đau loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả. Vì cái thiền đường chân chánh của chúng ta là đâu? Thiền đường chân chánh của chúng ta là một giờ khuya. Cái giờ hôn mê đó mà chúng ta sửa từ cái tối đi tới cái sáng. Cái giờ đó là các bạn đã thu dọn đi tới thực sự thiền tâm, chứ không còn chấp nhận sự mê loạn nữa. Thiền đường là để làm gì? Để đem lại mọi sự thanh tịnh cho mọi người. Cho nên các bạn đến đây là một cái thiền đường. Khi các bạn bước vào thiền đường thì suy tư các bạn đã bộc lộ ngay. Tôi cần có phần thanh điển, tôi cần có phần có sự thanh tịnh, tôi cần có cơ hội để tự sửa chữa. Thì một giờ khuya kia cũng vậy, các bạn sơ học pháp luân là các bạn cũng đi tới cái sự đứng đắn, cũng như các bạn bước vào hiện được.
Bạn mới có đất bình tâm thôi ha, thanh tịnh anh chưa cho nghe ha.
Hay à, nghe của bạn này hay à.
Đó, mình đang ngồi trong thiền đường nè.
Thiền đường online, thiền đường internet nè.
Mình là niệm Phật
thì ủa chị Eli, em nghe cái gì mà thiên liên tánh đó chị? Thiên liên mà thiên liên tánh là sao chị?
Hay á, cái đó hay á.
Là mình đó là từ tam thập tam thiên, thì mỗi người có cái thiên liên tánh, hay là mình có Phật tánh, hay là Như Lai tánh, là cái thiên liên của mình á.
Cái gốc của mình á.
Cái gốc mình nó như vậy đó, nó rất là dễ thương mà rất là thanh nhẹ. Mình là từ sự thanh nhẹ tới đây. Cho nên khi mình trở về cái thiên liên tánh như chị cũng đã nói hồi từng rồi đó, là cái chủng tử điển quang á, khi mình trở về cái thiên liên tánh của mình rồi á, thì mình rất là thạch nhẹ. Mà cái đó phải khai thông cả cái bản thể này ha, nó cũng có nhiều cái sự phức tạp lắm, nhưng mà khi mình trở về cái thiên liên tánh của mình rồi đó, mình rất là thanh nhẹ. Tại mình từ thanh nhẹ mà ra, mà
mình không có còn bị phàm trược nữa, là mình trở về được với cái thiên liên tánh của mình. Lúc nào cũng là tự nhiên và hồn nhiên.
Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, khi mình bình tâm á, thì mình mới sáng suốt. Mình phải trở về với chính mình. Khi mà mình ngồi chung với nhau á, thì mình mới, cái đạo pháp mình nó mới tiến được, thì nó mới đi tới cái đạo pháp chân chánh được. Mà cái thiền đường của mình chính á, là một giờ khuya đó. Mình đi từ cái tối tới cái sáng. Thì khi mà mình tới đó thì có những người giống như anh Bảo giúp cho mình, chiếu rọi cho mình hiểu được nhiều cái mình sai, những cái kẹt của mình, từ cái nút kẹt này tới cái nút kẹt kia, từ cái lĩnh vực này tới lĩnh vực kia là vậy đó. Là cái đó là do cái sự bình tâm của ảnh, ảnh có cái sự sáng suốt của ảnh. Rồi mình cũng vậy, mình cũng có cái bình tâm của mình nữa, là có nghĩa là mình tha thứ. Có những cái gì mà nó sai trong cái sự trao đổi, mình phải suy nghĩ, mình phải tha thứ cái đó. Tại vì khi mình hướng thượng cùng tất cả mọi người niệm Phật á, thì sẽ có cái đó, có cái sự tha thứ bằng nhau. Còn nếu không thì nó sẽ bị giống như bề trời mà nhìn xuống á, nhìn thấy cái lúc mình đang thiền, mình đang ngồi niệm Phật hướng lên, mà có một luồng điển nó chạy vòng vòng là mình biết cái chỗ đó nó kẹt. Còn tất cả đều hướng lên thì cái luồng điển nó cứ đi lên, mọi người đều phải đi tới cái vô cùng mà mình
học. Chị nghe 1 giờ khuya hả? Em lại nghe 11 giờ khuya.
1 giờ khuya, 1 giờ khuya, thiền đường chân chánh.
Thầy nói 1 giờ hả?
À, thầy nói 1 giờ, nghĩa là nói cũng như là nói cái giờ chánh của mình thiền. Mà thầy hồi đó thầy hay nói 1 giờ thì nó hay nói 12 giờ. Nhưng mà mình nghe mình phải hiểu là cái giờ chánh mình.
Em nghe giống như 11, mà chữ 10 nó hơi yếu.
1 giờ, nhưng mà thầy nói hay nói 1 giờ 10 khuya là cái đó. Nhưng mà mình nghe mình phải hiểu là thầy muốn nói là cái giờ chánh của mình thiền thôi.
Thiền á, tại em cũng nói thêm đó nha, cái này thầy có update. Những cái băng mà thầy nói 1 giờ khuya mà giờ tí mà thầy nhấn mạnh 1 giờ khuya là từ năm trước 75. Rất là nhiều, em ghi lại rất là nhiều mà 1 giờ khuya giờ tí. Nhưng mà sau này á, thì thấy chắc là thầy qua bên Mỹ rồi, thì thấy cái thời gian người ta đi làm mà 1 giờ khuya quá thì thầy cũng cho đi lên 11 giờ. Chứ ngày xưa đó, cái lúc mà mới bắt đầu 72, 73, 74, 75, tất cả mọi người thì tối ngày thầy cứ nói 1 giờ khuya rất là nhiều nha.
Sau đó thầy lên tới 12 giờ, sau đó thầy dễ dãi cho tới
sụp xuống. Đó có
những cùng băng á, thầy nói thôi 11 giờ thì được rồi.
Đó, cho nên đâm ra cái đó thầy có
cái update trong đó, cho nên mình đừng có chấp me, tại cái này cũng là thầy xoay chuyển theo cái tình thế của cái địa lợi ở đó đó.
Thì bây giờ mình theo cái cuối cùng nhất là ăn ăn chắc là thôi, ăn những cái gì mà nó cũ quá mình đừng có coi nữa, mình coi cái mới nhất của thầy á, thì mình cứ theo đó mình làm thì không có gì sai đâu.
Cho mình hiểu rồi ha. Rồi tiếp tục cái thanh tịnh nha, cái này cũng hay lắm nè.
Rồi, thanh tịnh rất gì?
Thầy dạy sao? Thầy dạy. Thầy dạy là sao? Bởi vì tôi đi nãy giờ là tôi đang trị bệnh nè. Tôi trị bệnh tại gia sư. Tôi lấy cái luồng điện nhâm đốc khai thông của tôi liên hệ vũ trụ mà tôi mở tâm mở trí cho mọi người. Tôi đang trị bệnh chứ. Mà thầy có bám lên là tâm bệnh này mà tôi giải được. Thế ở đây mà thầy đến bỏ. Tùy theo cái căn nghiệp nào cá xe theo chỗ đó hết. Thầy nào nghe anh nhẹ, họ tới với tôi như họ bỏ hết những cái gì mất, quên, và tự trở về với trật tự của chúng ta. Họ uống được một viên thuốc an thần của quý thầy, họ không có bị thua lỗ gì hết. Thầy dạy mà thầy không. Cái này automatic, đây là cái tạm mà thôi, cái post đem cái thanh quan cho mọi người hưởng. Người nào biết ngồi thanh tịnh niệm Phật người đó hưởng nhiều hơn. Người nào không biết thanh tịnh niệm Phật cãi hưởng ít hơn. Đóng mở bất thường hưởng ít hơn. Mà thanh tịnh hưởng nhiều hơn. Là thầy chữa đây theo một cái trình độ cao hơn. Chữa gì không? Tâm bệnh. Tâm bệnh.
Hay à.
Thầy nói thầy biết niệm Phật ngồi biết niệm Phật thì được hưởng nhiều hơn. Mà mình cái gì đó này nó mình không ấy thì cãi. Mình không có hưởng nhiều phải không?
Mình cãi thì mình sẽ hưởng ít hơn.
Mình cãi thì mình hưởng ít hơn ha.
Dạ, tại vì mình là con bệnh mà là mình tâm bệnh mà. Cho nên mình rất bất thường.
À,
đóng mở bất thường đó.
Đóng mở bất thường là tâm bệnh. Đóng mở bất thường là có khi kẹt, có khi thông á.
Có khi rút, đóng, có khi không đó.
Đóng mở bất thường là có khi nó thông, có khi nó kẹt. Thì mình không có được hưởng nhiều. Mà mình biết mình tâm niệm Phật đó, thì lúc đó mình là chỉ mở ra bên trên thôi đó, là mình hưởng nhiều hơn. Rồi
thêm cái thanh nhẹ anh bảo.
Thanh nhẹ có gì nói không?
Cái thanh nhẹ thì nó nhiều lắm cho nên em gom lại thôi ha. Thì thầy nói là khi mà mình có chạy được cái nghiệp tâm thì cũng có thanh nhẹ trong đó. Hay là cái nội phước của mình được quân bình đó, thì mình cũng có thanh nhẹ. Thì khi mình cũng thầy cũng hay nhắc mình đó là khi mà mình thanh tịnh rồi thì mình cái thanh nhẹ được và mình trở về với thiên quốc được. Thiên quốc của mình là thanh nhẹ đó. Như hồi nãy Nguyệt có hỏi là thiên liên tánh là mình trở về cái sự thanh nhẹ của mình là thiên quốc đó, cái nơi của mình từ đó đi xuống.
Là con đường đi của mình là rốt cuộc là phải khứ được lưu thanh để trở về thanh nhẹ mới hòa hợp với thanh nhẹ được. Cái gốc của mình từ thanh nhẹ bên trên thì mình phải thanh lọc hoài cho đến lúc mà mình thanh nhẹ thật sự. Thành ra cái khứ trượt lưu thanh là cái căn bản của một người tu là vậy. Lúc nào cũng phải thanh lọc cho nó nhẹ, càng ngày nó càng nhẹ mới là đúng. Còn mình tu mà mình càng ngày thấy cái tâm mình nó càng nặng là mình đi ngược chiều rồi. Thành ra thầy nói tu vô vi là phải bỏ động tiềm tịnh là vậy đó. Khứ trượt lưu thanh là mình phải làm sao cho cái tâm mình mỗi ngày mình thấy nó càng ngày càng nhẹ. Không có cái gì nó làm cho nó nặng trượt được hết á, là mình đi đúng đường.
Thầy có nói thêm là thầy thường hay nhắc mình là mình nâng cái tần số điển quang của lục căn lục trần ở phía dưới này lên, tại dưới đây nó lục tặc nó rất là dữ, cũng giống như là nó cứ trì kéo mình hoài à, mà mình nó cứ trì kéo mà mình, nếu mà chủ nhân ông mình, chủ nhân bà mà không có sáng suốt đó, thì nó kéo mình xuống nhiều hơn, là nó bắt cho mình so đo rồi mình tranh chấp và mình ngoan cố nữa nha. Rồi thầy nói là tu mà còn tranh chấp là tu không hành, cho nên những cái đó mình phải tránh. Tại vì mình thấy những cái đó nó là giả tạo, mình không cần thiết để mình mang theo vô người. Tại cái chuyện đó không phải của mình. Của mình là nâng cái tần số dưới này lên. Thì khi mà tất cả mọi người được cùng cái tần số với nhau á, cũng như cái sự thanh nhẹ cùng với nhau á, khi mình nghe học đạo á, mình cái tần số nó đi lên nhiều hơn, thì mọi người cùng như vậy á, thì cái chiếc lớp học nó mới nhẹ được. Hãy có một cái luồng điển trật một cái là nó đi xuống liền. Tại vì thầy nói cuối cùng mình là thanh tịnh và sáng suốt. Đó là cái đó là thầy nhắc lúc nào cũng vậy. Vậy mục đích của vô vi là cái gì? Thầy nói là mục đích của vô vi là chỉ có làm Phật thôi. Mà bây giờ mình muốn đi tới Phật đó thì cũng còn xa lắm. Nhưng mà mình không có tập tành đó, thì rất là khó. Thầy nói ít nhất mình phải tới Phật giới. Mà mình muốn tới Phật giới thì nó cao lắm. mình ở đây mình cũng chưa xong thì mình muốn nâng cái tần số của lục căn lục trần lên để cho nó hướng thượng nhiều hơn, nó hướng về cái sự thanh nhẹ nhiều hơn, thì mình sẽ không có nghĩ tới cái chuyện xung quanh. Tại cái chuyện xung quanh là nó giả tạm lắm, thầy cứ nói hoài mình cái tứ quan mình á, cái chuyện người ta là của người ta, không phải của mình. Của mình là mình lo sửa mình chỉ có quyền một duy nhất đó là chuyện sửa mình thôi, chứ không phải là mình đi sửa người ta. Mình sửa mình chưa xong thì mình đâu có sửa người ta được. Thầy nói có khi mình là mình đang đi trên cuộc hành hương, mình tiến một bước mà mình lùi tới 3-4 bước lần. Cho nên năm ra thầy nói mình tu nhiều năm mà mình sửa mấy giờ, cái đó mình nghe mình cũng thấy xót lắm, mình thấy mình mắc cỡ lắm. Và tiếp tục. Thôi bây giờ tiếp tục của anh Bảo đi, tới cái học hỏi đi.
Rồi, học hỏi không ngừng, rõ nhiệm màu. Tại sao học mà còn phải hỏi nữa? Học hỏi không ngưng, rõ nhiệm màu. Tại sao học mà còn phải hỏi nữa? Làm sao mà mình học được không, học hỏi được không ngưng? À, thì mấy câu hỏi đó.
Hỏi bắt nhớ à, còn học không nó không nhớ.
Hỏi nó nhớ, à, hỏi thì nó nhớ. Rồi hỏi nó còn được thêm cái gì nữa?
Hỏi mới hiểu, hỏi mới biết.
À, hỏi mới biết là tại vì thầy có nói là khi mà mình hỏi á, nó có sự trao đổi. Nó có sự trao đổi thì mình dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Là nó nhờ có cái sự trao đổi. Mà tại sao trong đời mình nó có những cái giai đoạn mình hỏi, có những giai đoạn mình không hỏi? Lúc nào mình hỏi mà lúc nào mình tự nhiên thấy không có gì để hỏi. Mà có nhiều cái đợi thầy đi là muốn hỏi.
Tại vì anh đang hỏi khúc nào lúc mà tại sao mình không có thể lúc nào mình không muốn hỏi nữa phải không?
À, tại sao mình thấy không có gì để hỏi? À, là có nhiều lúc mình muốn hỏi thật nhiều, có nhiều lúc mình thấy
anh,
không có,
anh không... đang nói là trong lúc mình có thầy là mình không, không hỏi, hay là anh đang không nói là sau này mình...
trong cái cuộc đời của mình, trong cái cuộc đời tu hành của mình trong...
à khi trong... mà mình cho là mình biết nhiều hết thì mình không hỏi.
Mình thấy mình tưởng là mình biết hết rồi thì mình đâu có gì.
Dạ yeah, mình tưởng đúng rồi. Còn mình không biết mình mới hỏi.
Mình tưởng thường theo thầy việc ra thầy hay nói mình thắc thì mình mới mắc, phải không? Mình thắc thì mình mới mắc là mình bị kẹt đó, mình mới hỏi. Phải không?
Thắc, mình thắc, biết.
Mình thắc thì mình mới mắc, thì mình còn đông đói mình mới hỏi. Nhưng mà nhiều người á, người ta hỏi một cách tự nhiên, người ta thắc mắc người ta hỏi. Còn nhiều người nghe thầy nói vậy cái nó thôi giờ tôi không dám thắc mắc nữa, thắc là mắc, không dám thắc nữa. Mà thiệt ra nó đã thắc sẵn rồi, chứ đâu phải là không thắc. Là nếu mà nó không có thắc á là mình thông hết rồi. Mà nếu mình thông hết rồi, câu hỏi của bất cứ người nào đưa ra mình cũng trả lời được hết một cách chính xác. Mình đâu có thông đâu, mình tất cả ở đây là đều thắc hết trơn, chứ đâu có ai mà không thắc đâu. Nhưng mà thắc nhiều thắc ít thôi, thì cũng đang tháo gỡ từ từ nè. Nhưng mà có những lúc mà mình đào sâu á, thì lúc đó mình mới có những cái thắc mắc. Còn nếu mình không có muốn tìm hiểu thêm, mình đâu có chuyện gì thôi, tối ngồi thiền là đủ rồi, đâu cần hỏi chi mấy cái chuyện này. Mình không có tìm hiểu sâu, mình không có đào sâu thì mình đâu có gì để thắc mắc, mình đâu có gì để hỏi, mình đâu có muốn hiểu thêm, mình đâu có muốn hiểu sâu hơn nữa đâu. Mà có gì thắc mắc, cũng như đứa học trò mình vô lớp ông thầy giảng gì giảng nơi nhiêu đó đủ, chờ rang chuông rồi ra đi chơi thôi, chứ nghe ông nhà hỏi thêm nữa làm chi mệt. Còn mấy đứa mà nó học nó muốn tiến nữa, nó hỏi thêm ông thầy á, hỏi có cái gì, cái đó là đi tới cái gì đó, tại nó đào sâu nó bị kẹt nên nó mới hỏi tiếp. Còn nhiều người không có đào sâu thì đâu có thấy cái gì để hỏi đâu, thì đạo rồi đâu có gì đâu. Nhưng mà thiệt ra khi mình vô sâu rồi mình thấy cái nhiều chuyện mình không biết. Mà nhiều người ta nói thôi biết cái đó là được cái gì, biết cái đó là được cái gì. Nhưng mà đó, cái đó là trong cái chu trình học hỏi và tiến hóa của mình, cái gì cũng phải học hết. Ông trời không cho mình xuống đây là mình không có được từ khước cái gì mà mình không học hết. Học để thức tâm, học để giải mở, học để mở tâm, học để trí, mở tâm mở trí cho mình, rồi học để mở tâm mở trí cho người khác nữa. Chứ không phải là mình tu rồi mình tu cho mình không đâu. Còn lục căn lục trần của mình, còn vạn linh của mình, rồi còn những người mà xung quanh mình á, tu để cho người khác được tu mà. Thành ra cái cuộc hành trình tiến hóa, nếu mà mình đẩy xa nó là mình phải biết đủ mọi phương diện, cũng như học trò mà vô trường bách khoa vậy đó, cái môn nào cũng phải biết hết thì mới hướng độ được nhiều người. Thành ra mình cần phải học, học được khai mở, học để trở về sự thanh tịnh, học để biết cái gì là đáng, cái gì không đáng, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết. Thành ra nếu mà mình đào sâu chân lý thì lúc nào mình cũng có những câu hỏi. Còn nếu mình không chịu đào sâu thì mình thấy ủa đâu có gì hỏi đâu, tôi chỉ biết soi hồn pháp luân thiền định là đủ rồi, mình cho nó là đủ rồi. Đây thì có gì đóng góp cho nghe không?
Dạ có dài lắm nhưng mà em có tóm tắt lại ha. Thầy nói là học hỏi là vô cùng, mà thầy cũng còn học, mình đâu có là cái gì đâu mà không học. Thầy nói á, học là phải hỏi, hạ mình học hỏi, siêng năng học hỏi nha. Thầy phải nói siêng năng học hỏi, học để làm cái gì? Thầy nói học hỏi để tiến hóa, học hỏi là để trở về cái sự sáng suốt của mình. Tại vì mình đâu có sáng đâu, mình tái hù à. Thầy có nói thêm cái chỗ này rất là vui nè. Tại vì đạo là vô cùng cho nên mình phải học hỏi, chuyện đó là bình thường ha. Tại vì khi mình có đạo á, mình mới có tâm linh, khi mình không có đạo mình không có tâm linh. Mà cõi sống mà không có tâm linh á, là không có ý nghĩa, mà cõi sống mà có tâm linh mới có ý nghĩa. Và cái câu cuối cùng á, thầy nói là cái đâu trong cái câu này nói là học hỏi không ngừng, không ngừng có đúng chứ ha, không ngừng rõ nhiệm màu, em nghĩ chắc không ngừng quá. Không ngừng rõ nhiệm màu á, thì cái nhiệm màu ở đây á, em có một cái clip rất là vui. Thầy nói mình á là mình có cái màng nhĩ thiêng liêng của mình nó bị bít. À, nó vui lắm là tại vì khi mình nghe, mình không có nghe được cái chư Phật chư tiên, là trong cái đôi điếc câm thầy có nói đó. Khi mình điếc đó, mình nghe không có nghe được chư Phật nói, thì trong đây cái clip này của em là thầy khi nói là màng nhĩ thiêng liêng của mình bị bít, cho nên khi mà chư Phật chư tiên mà giải bài cái sai lầm của mình đó, khi mình sai á, mình không có nghe được. Rồi cái sự nhiệm màu nó chuyển hóa như thế nào, em cho nghe cái này vui lắm nha. Đấy, cái.
Tất cả sẽ thông, không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười, nó biến qua nè, nó giờ một nó hiểu mười là con mắt, mà nó hủy một cái mười mà nó hiểu nhiều mười, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó. Thông là nó chuyển cho vô cùng tận với kia mặt thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, nó được chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Thấy không? Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. À, nhĩ thiệt thông là nó nghe cho nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Còn nhĩ thiệt thông thì luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết, nó biết nguồn gốc của cái gì, nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn cái hình thù, nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa 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 các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Để tâm nhãn thông. Cũng có cái ý chí đó thôi.
Cũng ý
chí. Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa.
Cái sự nhiệm màu của mình đó là đi tới đó đó, nhĩ thông, nhãn thông, tỷ thông, thiệt thông, đó là huệ đó.
Nhưng mà
huệ nhĩ, huệ nhãn, huệ tỷ, huệ thiệt. Khi mà tuần này em nghe được em thấy vui, thật là vui. Bây giờ em mới tìm ra được bốn cái này mà ở ngoài đời người ta nói mà mình không biết. Bây giờ thầy có cái giảng của thầy cho nên mình rõ hơn. Khi nhĩ thông thì nghe một mà hiểu mười, mà nhãn thông thì do một hiểu mười ha. Con mắt cái đệ tâm nhãn thấy rồi đó. Rồi cái tỷ thì mình hửi mùi đó, mình biết được cái nguồn gốc của người đó luôn.
Biết được nhiều
mùi luôn á. Thiệt thông là cái lưỡi mình thông mà một chữ mình biến hóa rất là nhiều chữ. Cái nhiệm màu của mình là vậy, nó phải đi tới đó nhưng mà không biết kiếp nào thôi. Nhưng mà những cái học đó là như vậy. Và cái câu cuối cùng em đặt ra đó, tại sao nói vô vi là giải thoát? Bây giờ em cho nhiều bạn đạo đóng góp, em muốn đặt câu hỏi đó. Tại sao nói pháp vô vi là giải thoát?
Người tu vô vi đặt mục đích giải thoát.
Mà giải thoát là tại sao nói là cái pháp vô vi là pháp giải thoát?
thì khai mở thì mới thoát được, chứ bây giờ mình đã trong tù
mà mình học. Nói là mình thực hành, mình giải ra thì nó mới thoát, còn mình ôm là nó không thoát.
Đúng rồi. Rồi cũng đúng, nhưng mà có một cái này hay lắm. Thầy nói tất cả các pháp của mình nó chỉ có đi lên thôi. Có nghĩa là soi hồn cũng đưa đi lên, phải không? Cái luồng điển mình cũng đi lên. Tinh cái thần trụ mà khi pháp luân thường chuyển cũng dưới hạ giới này cũng đi lên. Thiền định cũng đi lên, niệm Phật cũng đi lên, tất cả các pháp của mình là đi lên, không có dừng lại, cho nên nó mới giải thoát. Trong cái clip giải thoát em sẽ ra. Nha, cho nên khi mình cũng nói đúng là nãy anh Bảo nói đúng, Thanh cũng nói đúng, cũng có hai cái lý, hai cái định nghĩa, bây giờ có thêm cái định nghĩa thứ ba. Cái pháp mình là không có dừng nha, pháp mình là chỉ đi lên 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 lên. Đó là kết thúc các bạn.
Đó là đúng là cái định nghĩa của cái pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất phát đi lên.
Dạ. Tất cả pháp, đều đi lên.
Cái chân pháp là vậy đó, là cái luồng điển nó xuất phát đi lên, kêu là cái pháp, kêu bằng khứ giả là vậy.
Rồi, kết thúc anh đó rồi.
Rồi, kết thúc, xin cảm ơn tất cả các bạn. Kỳ sau nhớ vô đúng giờ nha, coi chừng đi trễ giờ nó khóa cửa vô không được.
Có nhiều người nãy giờ em click cho vô đó anh Bảo, nó bị văng ra rồi, văng ra hoài luôn á.
Rồi, vậy là đi đi trễ
giờ. Anh chị anh bảo yên đi, hôm nay bị mất điện.
chào chú bà, chào chị Ellie, chào tất cả các bạn đạo,
chào hết tất cả các bạn nha.
Chào các bạn,
chào anh Bảo,
chào các bạn,
chào chị Jenny, chào tất cả các anh chị,
chào anh Bích.
Dạ chào quý bạn đạo.
Anh Bảo ơi, là mình còn cái học gì nữa anh, ngoài cái khóa đặc biệt niệm Phật?
Từ từ dạ. Đi từ từ có mà từ từ đi anh Bảo,
từ từ đi bây giờ cho nó tiêu quá, bớt cái mấy cái phần đã học đi. Cho nó tiêu quá.
Chào chị Alice, chào các bạn.
Cần tú nghĩ chủ đề gì xong rồi giúp anh Bảo
ấy. Giờ cho nó tiêu quá, bớt cái niệm Phật trong tịnh đi, ráng làm cái đó trong vòng một tháng đi, rồi lúc đó mình sẽ tính tiếp.
Một tháng hả trời.
Em Tú là nhiều bài nhất nè. Em Tú là nhiều bài nhất.
Anh Bảo cho em hỏi nha, cái lúc mà hôm qua mình học mà một bước đi một niệm hành đó. Thì một trong có một bước là niệm 6 chữ luôn ha. Một bước cái chân mình lên là 6 chữ, hay là mỗi một bước là nam bước tới tiếp là mô, ví dụ vậy đó.
Thì nếu mà mình niệm 6 chữ trong một bước thì cái bước
nó chậm lắm.
Chậm lắm không được đâu. Nghĩa là một bước cũng như một bước là nam, một bước là mô thì nó cũng đã chậm rồi.
Okay.
Nó cũng đã chậm rồi, cái kia là khỏi đi luôn á. Rồi thôi chào hết các bạn.
Ok rồi, có gì vậy? Anh nói một tháng rồi sau đó là chắc mình học kinh hả? Học kinh Di Đà.
Dạ, chưa đầu kinh Di Đà, tới nửa năm sau rồi mới tính lần.
À tới tháng 6 lần hả?
Bây giờ mình
coi vậy thì anh cho đi soi hồn lại đi.
Để từ từ coi nha.
Tại vì cũng lâu mà anh như cái soi hồn từ giờ, bên Việt Nam tới giờ cũng hơi lâu.
Rồi bây giờ lo niệm Phật trước đi, rồi tới đó mình sẽ tính tới nguyện soi hồn nha.
Ok anh, dạ cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo.
Rồi, chào hết nha.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào cảm ơn anh Đạo. Chúc sức khỏe.
Bye bye.
Bye bye.